Kính thưa quý đi sư, quý sư cô, quý đại đức và kính thưa quý thiền hữu tri thức, như chúng ta đã nói lần trước, buổi họp ngày hôm nay dành cho phần vấn đáp và chủ đề của nó mở rộng, nghĩa là bao gồm tất cả những vấn đề liên hệ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến 6 bài kinh mà chúng ta đã học ở trong phần trung bộ 1, hoặc là những nội dung giáo lý được triển khai ở trong lớp liên hệ đến 6 bài kinh này, hoặc là các vấn đề tu học và thậm chí những vấn đề gút mắt riêng của bản thân. Thì trên bàn chúng tôi nó có khoảng 15-16 câu hỏi. Lát nữa nếu có ai hỏi thêm thì đem lên liền. Nhưng mà khi viết câu hỏi thì viết ngắn ngắn thôi, tại dài quá không có thời gian đọc để rút lại. Viết ngắn ngắn chút xíu để biết cái trọng tâm của câu hỏi nằm ở chỗ nào. Chúng tôi sẽ trình bày theo thứ tự của các câu hỏi. Rồi cuối cùng nếu có thời giờ chúng ta sẽ trình bày thêm một số vấn đề phát sanh do quý vị gửi lên trên đây. Câu hỏi thứ nhất là: thưa thầy, con là một Phật tử nòi. Con chuẩn bị làm lễ cưới với một người Thiên Chúa giáo. Anh ấy muốn đãi thức ăn mặn, đặc biệt là tôm. Con muốn đãi thức ăn chay để tránh nghiệp sát sinh. Anh ấy không đồng ý. Con phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy? Đây là một câu hỏi thật sự là quá hấp dẫn, không à? Đối với ai đang chuẩn bị lên xe hoa để về nhà chồng, một sự chuẩn bị không đơn thuần liên hệ đến tình cảm giữa hai người bạn đời trong tương lai, mà còn liên hệ đến tất cả thân bằng quyến thuộc của hai họ, đặc biệt là những người sẽ có mặt tham dự ngày lễ hôn nhân hôm đó. Và đứng từ góc độ của nhà Phật thì nó còn liên hệ đến cái vấn đề nghiệp báo trong cuộc sống của từng con người, đặc biệt đó là sức khỏe và tuổi thọ. Câu hỏi này phản ánh hai khuynh hướng nhận thức khác nhau, mà có lẽ là bắt nguồn từ hai truyền thống văn hóa tôn giáo khác nhau. Anh chồng thì muốn rằng đãi thức ăn mặn có thể chứng tỏ rằng mình là một người hơi xâm tụng, hoặc là theo quan niệm thông thường phải có rượu, phải có bia, phải có cao lương mỹ vị để chứng tỏ cái ngày đó là ngày quan trọng nhất mà họ và những người kia cùng được dự phần và chia sẻ cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà nó cũng có thể phát xuất từ một quan niệm cho rằng đời sống của các loài động vật phụ thuộc và có thể trở thành một cái điều kiện để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Còn một đàn á, thì đứng từ góc độ của nhà Phật, muốn tạo rất là nhiều các cái hạt giống liên hệ đến sự sống và hồi hướng cái công đức đó cho cái ngày lễ hôn nhân của mình, và dĩ nhiên cả vợ và chồng cùng được chia sẻ và hưởng thụ cái niềm hạnh phúc đó ở hiện tại và tương lai. Nhưng mà cái mâu thuẫn nội tại nó bắt đầu xuất hiện bởi cái quan điểm khác nhau. Do anh chồng là muốn đãi mặn mà người vợ thì muốn đãi chay, và dĩ nhiên bắt nguồn từ hai nền văn hóa tôn giáo khác nhau, quan niệm về thực phẩm cũng khác nhau, về cái quả báo hạnh phúc trong cuộc đời cũng khác nhau, cho nên có lẽ là cũng khó có ai mà nghe ai được lắm. Chính vì vậy mà cô vợ có lẽ phát xuất từ một cái tấm lòng, vì mình là phận vợ mà, cho nên phải chiều chồng. Mà giờ muốn chiều chồng á thì là không nỡ làm nghiệp sát, vì là chiều thế nào, làm thế nào để cho cái cuộc hôn nhân ngày hôm đó diễn ra, nếu như hai người không đồng ý với nhau về việc ăn uống thì vẫn không đánh mất hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai. Cái mấu chốt của cái câu hỏi nó nằm ở chỗ này. Ở đây rõ ràng không phải là vấn đề chiều nhau hay không chiều nhau, bởi vì trong hôn nhân, trong tình yêu mà chiều á không bền. Trong một giai đoạn nào đó, khi mà cái dòng cảm xúc tình yêu của người chồng hay người vợ được trưởng thành một cách mãnh liệt, thì lúc bây giờ người đó sẵn sàng chiều người còn lại tối đa, maximum. Để chi? Để duy trì được hạnh phúc. Nhưng mà phàn rồi khi hai bên sống với nhau sau một thời gian thì sự chiều đó gần như không có kết quả, bởi vì cá tánh của hai bên bắt đầu xuất hiện, phát triển, và đôi lúc không khéo hai cái này trở thành va chạm, đối lập, đổ vỡ, và cuối cùng cả hai cùng khổ đau. Do đó phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy là một câu hỏi rất lớn, mà không phải ai cũng tìm được giải đáp một cách thành công và may mắn cho bản thân mình. Thuyết phục không phải là chuyện dễ, nó là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật đó liên hệ đến tấm lòng trước nhất, cái đấy là liên hệ đến cái nhận thức, cái kiến thức, và cái thứ ba nữa là cái lòng kiên định của mình về một lập trường, nhưng mà không buộc người khác phải chấp nhận lập trường mà vốn họ không thích. Cho làm thế nào để họ cảm thông, họ hiểu ra được và thấy rằng việc làm đó có lợi cho cả hai, ít nhất là về phương diện sức khỏe, cái đấy là về phương diện tâm linh, và hơn nữa là về phương diện đạo đức của vợ chồng con cái về sau này. Cho nên nó là cả một vấn đề, cả một thách đố rất lớn. Ở trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo và của Đạo Phật, nói chung là của người Ấn Độ nói chung, ban tặng sự sống cho các loài động vật là một phương châm đạo đức hàng đầu. Và do vậy cái nhu cầu phóng sanh không có, bởi vì con người sống rất là gần gũi với thiên nhiên, với các loài vật. Không bao giờ người ta bắt chim bỏ vào trong lòng, hoặc là bắt các loài động vật để nuôi, tạo cái niềm hạnh phúc cho mình ở trong gia đình. Còn cái nền văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam thì người ta thường bắt các loài vật người ta thích nuôi trong lòng, lòng vàng hay là lòng bằng một cái trang sức rất là đặc biệt. Nhưng mà người ta đâu hiểu được rằng là khi nhốt những con vật đó vào trong cái lòng, cái niềm hạnh phúc của đó bị chấm dứt. Nó chỉ có thể hạnh phúc một cách giả tạo, gượng gạo, trong một cái hoàn cảnh nhất định mà nó không thể nào có được phương tiện để thoát ra khỏi cái lao luôn, và giang thẳng đôi cánh tung bay ở trên trời xanh và biển cả. Dĩ nhiên là nó phải tạm chấp nhận một cái hoàn cảnh mà nó không thể làm khác hơn được. Cũng vậy, cái quan niệm của người vợ trong trường hợp này là muốn phóng sanh, làm thế nào đó để gieo trồng những hạt giống ban tặng sự sống, hay là tái tạo sự sống lần thứ hai cho một số loài động vật bị con người giam cùng và có thể sẵn sàng giết thịt bất cứ lúc nào. Và nói theo quan niệm của nhà Phật, trong những cái ngày quan trọng nhất liên hệ đến cuộc đời của mình, đó là ngày lễ cưới, ngày lễ tang, hai cái này quan trọng lắm. Và thông thường dân gian người ta tổ chức rất là đình đám, sát sanh hại Phật, làm tất cả các thứ để phục vụ cho cái hương vị của cuộc sống. Và ta nghĩ rằng là thiếu cái đó thì giá trị của hạnh phúc hôn nhân, giá trị của các cái đình đám, giá trị của các cái mối quan hệ không được đề cao hay là đánh giá đúng mức. Trong nền văn hóa của Thi Chúa giáo, và học thuyết có thể được xem như là bình thường, đó là vật dưỡng nhân, tức là các loài động vật được Thượng Đế nắng tạo ra để mà phục vụ cho sự sống của con người. Cho nên anh chồng Thiên Chúa giáo có thể quan niệm một cách rất là bình thường rằng ngày hôm đó mình phải tổ chức một cách rất là linh đình. Mà bây giờ tôm sú có lẽ là hấp dẫn lắm không ạ? Được xuất cảng khắp nơi trên thế giới, vì nó là một cái loài động vật thịt không có màu sắc, có nghĩa là cái độc tố của nó ít hơn các loài động vật, mà máu của nó gắn liền với lại màu thịt. Và do vậy đãi tôm có vẻ nó sang, hấp dẫn, ngon miệng, và anh ta có thể quan niệm rằng đó là một chuyện rất bình thường, vật dưỡng nhân, nghĩa là không có gieo trồng bất kỳ một cái hạt nhân xấu nào đó liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ của họ. Quan niệm này cũng được đạo Khổng chấp nhận và một số tôn giáo ở trên thế giới đồng tình. mà học thuyết trong nhà Phật thì đi ngược lại, cho rằng vật tham sanh úy tử, có nghĩa là tất cả các loài động vật nó một cách thức nhân cách hóa, giống như con người cũng rất là ham sống và sợ chết. Tại sao chúng ta có thể không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh một con người đồng loại bị người khác chặt đầu, chặt tay, chặt chân? Chúng ta có thể rùng mình, chúng ta có thể hoảng hốt, chúng ta có thể sợ hãi, chúng ta có thể căm tức, chúng ta có thể thương cảm trước cái nỗi đau của người đó. Nhưng mà chúng ta lại không có những cái cảm xúc tương tự đối với các loài động vật và gia súc, là bởi vì các loài động vật và gia súc nói bằng một ngôn ngữ mà chúng ta không thể nào hiểu được. Mặc dù ngôn ngữ thông tin của chúng rất đơn giản, nó chỉ là những cái dấu hiệu khác nhau của tiếng kêu, tiếng hét, tiếng la mà thôi. Cho nên chúng ta không cảm thấy một cách ghê rợn khi mà ăn thịt vào chúng. Quan niệm của nhà Phật là tôn trọng sự sống của muôn loài và các loài động vật là một. Cho nên thể khi chúng ta phục vụ cho hạnh phúc của cá nhân mà phải đánh đổi lấy sự sống của các loài động vật thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo trồng mọi một cái hạt nhân, đó là hạt nhân kém về tuổi thọ. Và nếu như chúng ta không hiểu được điều đó và cũng không có thức tỉnh điều đó, không hối hận về những điều đó đã làm, thì chắc chắn rằng trong hiện đời hoặc là trong tương lai, chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả, đó là thân thể chúng ta bị bệnh tật rất là nhiều và có thể chết yểu. Dầu cho mình có tiền rừng biển bạc, nhưng mà tất cả những thứ này để phục vụ cho các cái loại thuốc khác nhau, và dĩ nhiên chúng ta sẽ không có được tiêu nguyện để hưởng thụ được những phước báo mà mình đã gieo trồng, bởi cái hạt nhân xấu sát sanh hại vật trong những ngày quan trọng đến cuộc đời của mình tạo thành một cái vật cản làm cho mình không có cơ hội để tiếp nhận được cái hạnh phúc mà vốn những hạt giống của tình thương, của hiểu biết, của phước báo, của nhân từ mà chúng ta đã gieo trồng trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này. Thì đây là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Một quan điểm dựa trên Kinh Thánh Cơ Đốc giáo cho rằng Thiên Thượng Đế tạo ra các loài vật để phục vụ cho loài người, và một quan điểm cho rằng sự sống của các loài, trong đó có con người và các loài động vật, bình đẳng với nhau và cần phải tôn trọng như nhau. Vấn đề nằm ở chỗ đó là chúng ta thấy cái nào có lợi thì chúng ta làm. Chúng ta tạm gác quan điểm tôn giáo ra một bên mà chỉ đặt ra quan điểm thứ nhất là đứng về quan điểm sức khỏe. Rõ ràng là mình ăn mặn thì không thể nào tốt như là trường hợp ăn chay. Đó là lý do tại sao ngày nay những người phương Tây bắt đầu ăn chay rất là nhiều. Đi trên các chuyến máy bay, quý vị sẽ được hỏi là veg or non-veg, có nghĩa là mình muốn ăn chay hay là ăn mặn. Vì vậy là cái nhu cầu ăn chay để trở thành một cái gì đó rất quen thuộc gần gũi, mặc dầu nền văn hóa của phương Tây không hiểu đến cái giá trị tình thương và mạng sống của các loài động vật trong trường hợp ăn chay, như là những người chịu ảnh hưởng của tinh thần Đạo Phật. Mặc dù như vậy, nó vẫn là một cái gì đó rất có lợi cho sức khỏe của con người. Đi ra nước ngoài, bất kỳ một cái tiệm thực phẩm nào, quý vị đều có thể mua đồ chay ăn một cách dễ dàng. Và có một điều rất là ngạc nhiên, khi người Ấn Độ biết rằng ở nước Việt Nam có khoảng 85% dân số là những người theo Đạo Phật, ấy thế mà số lượng người ăn chay chưa được 2%, còn người Ấn Độ giáo ăn chay là 85%. Và do đó tìm thực phẩm chay ở những nước phương Tây bây giờ là dễ hơn rất nhiều so với việc tìm thực phẩm chay ở nước Việt Nam. Ví dụ quý vị có dịp ra miền Bắc hay là miền Trung, thậm chí là ở miền Nam, ngoài một số tụ điểm buffet chay nhân cái mùa lễ hội Vu Lan, hay là những cái tụ điểm ăn chay rất là đơn giản ở tại Sài Gòn, thì hầu như chúng ta hiếm thấy được những quán chay đầy ở những nơi mà chúng ta đi qua. Trong khi đó, những người theo Ấn Độ giáo chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa biến việc ăn chay trở thành một cái nền văn hóa tâm linh, và giá trị sự sống của con người được đặt và đo ở trên những cái tiêu chí đó. cho nên họ ăn chay là một chuyện rất bình thường. Và nếu có việc xem TV, quý vị sẽ nhìn thấy những người Ấn Độ rất là to con, khỏe mạnh. Như vậy, vấn đề không phải là ăn chay có sức khỏe hay không có sức khỏe, mà là ăn chay như thế nào. Người Việt Nam mình chuộng vấn đề ăn chay theo khẩu vị, chứ là làm thế nào cho nó ngon, hấp dẫn, chứ không đặt vấn đề là các cái hương vị hay là giá trị thực phẩm mà chúng ta ăn. Cho nên đôi lúc chúng ta nạp vào trong cơ thể những thứ không cần thiết, còn những thứ cần thiết là chúng ta không đưa vào. Và do đó người ăn chay ở Việt Nam sử dụng quá nhiều bột ngọt và những loại sản phẩm chay được bào chế từ Đài Loan, và bây giờ người Việt Nam đã vay mượn và nhái lại, cho nên đó, tất cả chất bổ trong đó không còn nữa, độc tố gia tăng, do đó ăn chay không có lợi sức khỏe. Từ đó dẫn đến một số quan niệm cho rằng ăn chay là một cái gì đó đi ngược lại với sự sống khỏe mạnh. Quan niệm đó không đúng. Cho nên trong một lễ cưới như vậy, chúng ta phát tâm làm những thực phẩm chay là một điều rất là đáng kính trọng, bởi vì nó là những hạt nhân đầu tiên của sự sống. Và tình yêu cũng cần có sự sống của nó, cũng cần phải có tuổi thọ. Và nếu như chúng ta ăn chay, đãi chay trong cái mùa lễ cưới của mình, hay trong cái tuần trăng mật của mình, và mình hồi hướng cái công đức đó cho tuổi thọ của tình yêu và hôn nhân, thì việc này rất là tốt. Và tình yêu và hôn nhân nhờ đó mà nó gia tăng thêm sức sống, nói theo đạo lý nhân quả của nhà Phật. Có lẽ là quý Phật tử đều nhớ một cái câu ở trong 10 điều nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mà gần như là mỗi ngày ở các ngôi chùa Bắc Tông chúng ta đều đọc. Đó là cũ giả hằng thuận chúng sinh. Tức là điều nguyện thứ 9 đó là làm thế nào đó để cho lúc nào mình cũng hằng thuận, luôn luôn thuận với các chúng sinh. Tại sao phải như vậy? Bởi vì có sự tùy thuận, hòa hợp với những người khác thì đời sống của chúng ta và người khác mới thật sự có hạnh phúc và an vui. Chính vì vậy mà cách đây khoảng chừng 60 năm, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là vị tăng thống đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đưa ra một cái nghi lễ đám cưới. Và bởi vì sợ người đời không hiểu về bản chất của Đức Phật hay là bản chất lời dạy của Đức Phật liên hệ đến hôn nhân hạnh phúc gia đình, cho nên Ngài đã phải dùng một cái từ để thay thế. Thay vì phải nói là cái nghi thức lễ thành hôn thì Hòa Thượng dùng đó là nghi thức lễ hằng thuận. Cái từ này rất là khó hiểu. Tại sao Hòa Thượng phải dùng cái từ hằng thuận? Bởi vì Hòa Thượng nghĩ rằng cái hạnh phúc của đời sống hôn nhân giữa hai người bạn đời có được là do người vợ và người chồng luôn luôn thuận với nhau, thuận thường xuyên, thuận trên từng cây số thì mới thật sự có hạnh phúc. Còn bằng không, người nói A kẻ nói B, người thích Bắc kẻ thích Nam thì khó có thể chung hướng chung lòng, và do đó hạnh phúc có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Như vậy là các bậc tổ sư của Việt Nam đã nhận thức rất rõ và chính xác rằng đời sống hạnh phúc là một cái gì đó không thể thiếu đối với những người tại gia. Và do đó chúng ta không nên có một cái nhìn cấm kỵ rằng mình không nên làm lễ cưới ở những ngôi chùa, bởi vì chuyện tình yêu là chuyện cấm kỵ ở ngôi tam bảo. Đó là quan niệm sai lầm. Đọc Phật kinh, quý vị sẽ nhìn thấy Đức Phật là một nhân vật tôn giáo đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, dạy rất nhiều về những yếu tố và những điều kiện và những phương pháp làm thế nào để duy trì đời sống hạnh phúc hôn nhân gia đình một cách lâu dài, chẳng những ở hiện tại mà còn tương lai. Và khi nghe đến điều này có thể có rất nhiều Phật tử bị sốc, thì bởi vì ít nhất Đức Phật đã từng là một người có gia đình, Ngài đã từng là chồng, Ngài đã từng là cha, và dĩ nhiên đó, cái kinh nghiệm hôn nhân hạnh phúc của Ngài có rất nhiều. Cộng với cái tuệ giác Ngài chứng đắc được sau khi thành đạo làm cho con người của Ngài trở thành một cái gì đó rất là thánh vĩ cao thượng mà những người phàm phu và thánh nhân trong cuộc đời này không bao giờ bằng được. Cho nên những điều Ngài dạy về hôn nhân hạnh phúc gia đình các phương diện xã hội là những điều mà chúng ta có thể học hỏi được. Thì trong một bài kinh của Tăng Chi, tức là thuộc kinh Đạo Pali, Đức Phật nêu ra 3 điều kiện để giúp cho đời sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta có thể ứng dụng 3 điều kiện này để thuyết phục ông chồng tương lai của mình hoặc là bà vợ tương lai của mình, nếu như bà ta hay là ông ta muốn tổ chức lễ đám cưới trên nền tảng là chiêu đãi các món thức ăn sơn hào hải vị, mà cần phải tổ chức những cái thực phẩm chay để giúp cho người đó có thể tồn tại một cách an lành về phương diện tử thọ. Cái thứ nhất đó là đồng hạnh, tức là hai người phải ngang đồng về tư cách đạo đức phẩm hạnh thì hôn nhân hạnh phúc mới được lâu dài. Cái nghĩa là một trong hai người đó phải thuyết phục người kia làm thế nào để cho hai người môn đăng hộ đối về phẩm hạnh, chứ phải môn đăng hộ đối về nhà cửa tài sản vật báo hay là về vị trí xã hội như là quan niệm của Nho giáo hay là các tôn giáo khác, mà phải ngang bằng với nhau về tư cách đạo đức. Cái này là cái quan trọng nhất, bởi vì nếu như ông chồng là một con người lãng mạn hoa quyệt, bà vợ là một người trung trinh, thì dĩ nhiên đời sống hạnh phúc của lứa đôi không thể nào bền được. Cho đến lúc nào đó người vợ phát hiện ra rằng ông chồng của mình còn thương thêm một người thứ ba nữa, thì dĩ nhiên hạnh phúc lúc bây giờ có thể bị sụp đổ và thương tổn rất là mạnh. Cho nên bồi dưỡng tư cách đạo đức của hai bên giống nhau, đồng đẳng với nhau là một điều mà tất cả các cặp hôn nhân và những người chuẩn bị đi vào đời sống tình yêu cần phải lưu tâm một chút. Cái thứ hai đó là đồng nguyện, tức nghĩa là cái chí nguyện, cái hoài bão, cái lý tưởng, sự dấn thân trong cuộc sống, trong xã hội của hai bên phải ngang đồng với nhau. Không thể có một cái cuộc sống hôn nhân lâu dài nếu như một người trong hai người có tinh thần vị tha cao cả, còn người còn lại thì không muốn dấn thân và không muốn đóng góp gì cho xã hội. Và hai cái này nó trở thành giống như trời và đất vậy. Mỗi khi ví dụ như người chồng đi làm công tác từ thiện xã hội, giao tới cộng đồng, thì bà vợ bắt đầu ghen tuông, bởi vì nhìn thấy rằng là ông chồng của mình dành quá thời gian cho mình, cho tình yêu của mình, cho gia đình mình. Bà ta ghen, bà ta tuông và bà ta cảm thấy khó chịu. Hoặc ngược lại, nếu như là người vợ thích làm từ thiện, bố thí cúng dường, vào chùa lễ bái tụng kinh niệm Phật, mà ông chồng không bao giờ muốn chở bà ta đến chùa, không muốn bao giờ đồng ý với ta về những phương diện tốt đẹp mà bà ta đang dấn thân hoặc đã dấn thân, chỉ với một lý do đó là mình là người nam không thể chiều vợ theo những cách thức mà người vợ muốn, thì dĩ nhiên đời sống hôn nhân của hai người đó cũng không bao giờ bền bỉ được lắm. Tôi nghĩ là hai bên phải đồng chí nguyện, đồng lý tưởng, đồng cái khuynh hướng sống trong cuộc đời, thì nó có những cái sự chia sẻ một cách thầm lặng hay là một cách công khai, một cách dai dẳng hay là một cách có hiểu biết, lúc bây giờ nó mới bền và hai bên mới có thể sẵn sàng chịu đựng với nhau, thắng được tất cả những gian truân và thử thách trong cuộc đời. Và cái điều kiện thứ ba rất là quan trọng, đó là đồng nhận thức. Nhận thức ở đây không nhất thiết đó là kiến thức văn bằng học vị mà người vợ và người chồng cần phải có, mà đó là cái mặt bằng về sự hiểu biết giữa hai bên, nó phải ngang ngang với nhau. Có nhiều người không cần học, có nhiều người không cần đến lớp, nhưng mà cái nhận thức về cuộc đời, về cuộc sống, về tình yêu, về hôn nhân, về quan giao tương tế trong xã hội có một cái nền tảng rất là vững, đến độ người đó có mặt ở chỗ nào mang lại cái lòng trìu mến thân thương của những người xung quanh đối với họ chừng đó. Cho nên sự tương đồng về nhận thức và hiểu biết nó làm cho cái chất liệu của tình yêu được nuôi dưỡng lâu dài, được lớn mạnh và bền bỉ. Còn bằng như hai bên mà cái sự hiểu biết không có thiết lập được một cái nhịp cầu cảm thông, chia sẻ, bỏ qua, tha thứ về những lỗi lầm của nhau nếu có, về những cái sự khác biệt của nhau, để mà cùng chăm lo hạnh phúc của hôn nhân và gia đình, thì đời sống hôn nhân đó sẽ khó mà bền bỉ được lắm. Thì đó là ba điều kiện mà Đức Phật dạy cấu thành một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Như vậy chúng ta trở lại câu hỏi, đó là bây giờ ông chồng ông không muốn đãi đồ chay mà bà vợ muốn đãi đồ chay, thì phải thuyết phục ông ta như thế nào để cho ông ta đồng ý và chấp nhận, mà không phải vì chiều mình mà hiểu được mình. Chúng ta có thể khởi đi từ một cái câu hỏi, đó là vật dưỡng nhân. Có lẽ là tất cả chúng ta đều còn nhớ Khi Đức Phật đi quan sát những cánh đồng trong một cái lễ hạ điền, Đức Phật nhìn thấy cảnh đồng ruộng được cày cấy, chim muông, rồi thú rừng, thợ săn, người trong một cái cảnh vật đang cấu xé lẫn nhau để mà giành quyền sống, tức là mạnh hiếp yếu, và chân lý thuộc về kẻ mạnh. Thì lúc bấy giờ trong đầu của Đức Phật đã nổi lên một ý tưởng rằng thế giới này, cuộc sống này là một cái gì đó đầy dẫy những sự bất công, và kẻ yếu gần như là không có điều kiện để tuyên ngôn chân lý, phải lệ thuộc vào phía mạnh. Thì ý tưởng đó đã được một nhà thơ diễn đạt là thành 12 câu thơ như thế này, chúng tôi xin đọc ra. Đó là: đề chẳng phải đẹp màu tươi sắc, như thoáng qua ánh mắt mọi người, nhìn qua cảnh vật phơi bày, chim muông nuốt sống bao loài trùng sâu. Ngay khi ấy kẻ vào săn bắn, tên nỏ còn đang nhắm vô chim, bên rừng dày đặc quanh mình thì loài hổ báo đang rình thợ săn. Nhìn cảnh vật thương tâm giết chóc, nạn thương tàn không chút nghỉ ngưng, miếng ăn sự sống không ngừng, gieo nhân chém giết vô cùng dã man. Đó là cái sự suy nghĩ của Đức Phật khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó là những người nông phu đang cày cấy ruộng đồng, và dĩ nhiên là mỗi một cái cuốc đất của họ đã làm cho các loài trùng sâu phải chết, đứt làm hai hoặc là bị phân lên trên mặt đất. Và lúc đó chúng ta nhìn thấy những con chim xà xuống mặt đất để bắt những con trùng sâu đó làm mồi để ăn thịt. Và xa xa là những gã thợ săn nhắm vào chim để bắn giết chết. Và nếu đó là một cánh rừng thì lúc bấy giờ những loài động vật dữ, những loài thú dữ như là cọp, chó sói, beo, sư tử sẽ sẵn sàng rình rập tìm cơ hội để giết chết những kẻ thợ săn này. Chỉ vậy là chúng ta thấy là một cái chuỗi tương tàn dựa trên nền tảng của sức mạnh, chứ không có chân lý ở đây. Và áp dụng cái học thuyết vật dưỡng nhân thì chúng ta có thể nói rằng nếu như chúng ta vào rừng chẳng may bị các loài thú dữ ăn thịt, chúng ta có dám nói rằng là Thượng Đế tạo ra con người để phục vụ sự sống cho các loài thú dữ đó hay không? Thử đặt một câu hỏi to tướng cho bản thân mình. Và nếu như chúng ta chấp nhận là được, Thượng Đế tạo ra mình để cho các loài vật lớn hơn mình ăn thịt, mà không, chúng sẽ bị chết đói, thì lúc bây giờ chúng ta được quyền ăn mặn một cách thoải mái, không sao hết. Bởi vì chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái cảnh giết chóc tương tàn để phục vụ mạng sống cho nhà. Còn nếu chúng ta nói rằng không, tôi không thể nào phục vụ sự sống của mình cho các loài động vật dữ, tôi phải bảo vệ mạng sống, tôi phải tự vệ, tôi phải giết chúng bằng nhiều cách khác nhau, thì các loài động vật nhỏ hơn mình chúng cũng có những cách suy nghĩ như vậy, nhưng rất tiếc sức mạnh của chúng không đủ sức tự vệ để thoát ra khỏi cái bàn tay dữ của chúng ta, mà dù cái dữ đó được nuôi lớn bằng một cái nền văn hóa tôn giáo sai lầm. Đó là vật dưỡng nhân. Cho nên ăn đồ chay là một điều rất là tốt, bởi vì có rất nhiều người, gần như là 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc mới sinh ra cho đến lớn lên. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có con cái. Ấy thế mà sức khỏe của họ đâu có kém, và thậm chí họ còn ít bệnh hơn là một số người ăn mặn. Bởi vì trong các loại thịt sò mỡ á, nó làm gia tăng những hạt giống về bệnh tật rất là nguy hiểm. Cho nên đó, chúng ta có thể vận dụng cái tinh thần sự sống bình đẳng như cách mà Đức Phật đặt quan niệm nhìn thấy được trong lúc mà Ngài quan sát một cái lễ hạ điền, để thuyết phục ông chồng của mình hiểu được rằng chúng ta không ăn ngon một bữa không chết. Chúng ta chiêu đãi bạn bè một buổi ăn chay như vậy chưa chắc gì mà họ cho rằng là dở. Bởi vì thông thường cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, sinh ra cảm giác nhàm chán. Hằng ngày chúng ta ăn mặn, giết thịt, rồi cao lương mỹ vị, bây giờ ăn chay, từ lúc bây giờ cái cảm giác được thay đổi một cách hoàn toàn. Và do đó chúng ta có thể ăn một cách rất là ngon. Như vậy là cái quan niệm, cái thói quen về ngon hay không ngon nó lệ thuộc rất nhiều vào cái quan niệm sự sống, nền tảng văn hóa truyền thống mà chúng ta được nuôi lớn, được giáo dục. Do đó người Phật tử nữ đó có thể khuyên ông chồng của mình bằng cách là: bây giờ anh hãy chiều em. Đầu tiên phải dùng cái từ chiều, Bởi vì tình yêu có thể làm cho người ta có thể bỏ qua tất cả, làm tất cả, chín suối mười đèo, điều kiện cỡ nào người ta cũng phải làm được hết á, nhất là ngày cưới mà. Và nếu như ông chồng đó không chịu được thì mình phải đặt lên một dấu hỏi rằng là trong cuộc đời còn lại mấy mươi năm chung sống, liệu anh ta có thể chiều mình một cách chánh đáng như là mình khuyên anh ta ăn chay phục vụ lễ cưới bằng những thờ Phật chay hay không. Dĩ nhiên là đừng có lợi dụng vào cái chiều để chúng ta làm tới là không được. Nhưng mà những cái gì mà nó chính đáng mà cái người kia không thể nào chiều cho mình thì chúng ta có thể đặt ra một vấn đề rằng đây là những con người không thể nào đồng nguyện, không thể nào đồng nhận thức, nghĩa là cái sự cảm thông, cái lý tưởng, cái sự sống nó bị chênh lệch với nhau thì hạnh phúc bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cái thứ hai nữa mà mình khuyên người đó là tìm cái hương vị ngon bằng sự thay đổi, chứ không phải là buộc anh ta phải từ bỏ những cái mà cái món mà anh ta thích. Dĩ nhiên là sau khi mà hai bên lập gia thất với nhau thì người chồng vẫn phải tiếp tục ăn mặn, mà chưa chắc gì người vợ đó là ăn chay. Họ có thể ăn mặn hàng ngày, nhưng mà ngay cái lễ cưới mà nhất là giết tôm thì chúng ta thấy là mỗi một cái bàn này 10 người đi, có thể một ký tôm, một ký tôm là bao nhiêu con, 40 con, 50 con. Và nếu như đãi 50 bàn thì ta nhân lên là như vậy là bao nhiêu con, số lượng rất là nhiều. Trong một cái lễ cưới, trong một cái niềm vui hạnh phúc trọn đời của mình mà mình đã phải để cho vài trăm con tôm như vậy phải khổ đau chấm dứt sự sống, thì chúng ta đang gieo trong một hạt giống rất nguy hiểm cho cái tuổi thọ của tình yêu của chính mình và tuổi thọ mạng sống của mình về sau này. Nói chung là cố gắng làm thế nào đó để thuyết phục, chứ đừng buộc anh ta phải chiều theo một cách là thương quá hay chiều, mà cái nhận thức không tới, nhận thức không đạt được thì lúc bây giờ cái chiều đó nó sẽ có thể có những cái tác dụng phụ về sau này rất nguy hiểm. Cho nên vấn đề còn lại là ở trí khôn của người vợ. Bởi vì người ta nói rằng chồng mà thành đạt 80% là nhờ vợ, hạnh phúc hôn nhân gia đình 80% là nhờ bà vợ, ông chồng đóng vai trò có 20% thôi. Bởi bà vợ nè, vừa lo cho chồng, cho con, cho hạnh phúc, thậm chí luôn cả bếp núc. Hai người vợ và chồng cùng đi làm về mệt nhòa với nhau hết, ông chồng có thể ngã lưng ra nằm thoải mái, nhưng bà vợ không thể. Phải nấu cơm, phải phục vụ, bằng không ông chồng sẽ nghĩ rằng bà vợ này không hiểu gì về cái công dung ngôn hạnh của quan niệm văn hóa Việt Nam và Trung Hoa đã áp đặt lên người nữ, ví dụ như vậy. Cho nên cái vai trò người nữ rất là lớn. Do đó nếu như trong những cái ngày tháng đầu tiên mà người nữ không thể thuyết phục ông chồng mình được bằng tình yêu, bằng sự hiểu biết, thì chúng tôi e rằng là về sau này khó có thể đảm bảo hạnh phúc một cách lâu dài. Cho nên trí khôn và sự thành công nằm ở người vợ. Câu hỏi kế tiếp là con theo đạo Phật, anh ấy theo đạo Thiên Chúa giáo. Gia đình anh ấy muốn con theo đạo Thiên Chúa, thầy bổn sư của con muốn khuyên ảnh theo đạo Phật, không ai nghe theo ai. Liệu hôn nhân của chúng con có hạnh phúc và lâu dài được không? Câu này khó nha. Tức là hai bên cùng giữ quan điểm của mình. Ở trong đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo là ba tôn giáo trực thuộc vào Cơ Đốc giáo, có một quan điểm ảnh hưởng từ quan điểm của Do Thái giáo. Như vậy là ít nhất có bốn tôn giáo trên thế giới này buộc là vợ và chồng cùng theo một tôn giáo. Hồi giáo cũng là một tôn giáo phát sinh từ Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, cũng có khuynh hướng tương tự. Như vậy là năm tôn giáo trên thế giới. Và những người theo năm tôn giáo này khi lập gia thất, nếu như người bạn đời của mình không phải là người đồng tín ngưỡng, đồng tôn giáo, thì gia đình bên vợ hay là bên chồng buộc người kia dựa trên nền tảng của tình yêu phải theo đạo. Cái đó ta gọi là tăng tòng tôn giáo. Tức là một người tăng tòng là một người mới theo tôn giáo, từ bỏ cái đạo và tôn giáo của mình để theo một tôn giáo khác. Và điều đó đã xảy ra rất là nhiều đối với những người Phật tử. Bởi vì trong đạo Phật không có một cái điều khoản nào Đức Phật khuyên chúng ta là buộc cái người bạn đời, chồng hay là vợ phải theo cùng tôn giáo của mình. Chính vì vậy mà rất nhiều người Phật tử dễ dàng vì thương yêu cái người chồng hay người vợ của mình từ bỏ đạo Phật để theo tôn giáo kia. Chúng tôi có biết một số thầy mà anh và em của họ đó, khi lập gia đình đã trở thành một người Thiên Chúa giáo, tức là bỏ tôn giáo của mình, gọi là say goodbye đối với Đức Phật. Phật ơi, cho con hẹn kiếp sau, kiếp này có thể Chúa. Mặc dầu chúng ta biết rằng là tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh nát làm dành, cũng dạy những điều lành, nhưng mà nếu như chúng ta đánh đồng giá trị tôn giáo ngang nhau ở đạo này và đạo kia là chúng ta bị rơi vào sai lầm rất là lớn. Không thể có cái sự tương đồng và bằng nhau giữa các tôn giáo. Nếu có sự bằng nhau một cách tuyệt đối thì chúng ta phải tin chắc rằng là chỉ cần có một tôn giáo ra đời là đủ để đáp ứng cho hạnh phúc của nhân loại, đâu cần phải tôn giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều tôn giáo tiếp tục ra đời trong lịch sử, ở hiện tại, và dĩ nhiên là trong ta sẽ còn thêm nhiều tôn giáo mới nữa. Và khi lập ra một tâm giáo mới như vậy thì người khai sáng dĩ nhiên là bắt đồng với những điều được giảng dạy ở trong kinh thánh của các tôn giáo mà họ đã có dịp học hỏi nghiên cứu từ trước đến giờ. Do đó là mỗi tôn giáo như là một loài hoa, có những hương sắc riêng, có những cái vẻ riêng, có những giá trị riêng cho cuộc sống ở hiện tại và tương lai. Nếu ai muốn năng động dấn thân vào chính trị, vào thời sự, vào xã hội thì đi theo Thiên Chúa giáo và Khổng giáo thích hợp nhất. Nếu như người nào thích cái sự trầm lắng về sống nội tại với những giá trị của thiền định thì người đó có thể đi theo đạo Lão, bởi vì chuyên về thiền. Còn nếu như người nào muốn có những giá trị về hôn nhân cũng có, gia đình cũng có, rồi nhân bản cũng có, cộng đồng cũng có, tinh thần cũng có, siêu con người cũng có, giá trị tinh thần cao cấp cũng có, thì người đó nên theo đạo Phật. Bởi vì trong đạo Phật chúng ta thấy được cái nhân bản cũng có này, rồi cái thanh văn thừa, tức là cái con đường để giúp chúng ta trở thành những bậc thánh, thì gọi là Bồ Tát thừa, là những con đường giúp chúng ta trở thành những con người dấn thân vào cộng đồng xã hội, hạnh phúc với người khác. Rồi ngoài cái đó, vượt ở trên những thế này còn có một cái sự giác ngộ cao cấp mà Đức Phật đã đạt, mà tất cả mọi con người, ngay cả chúng ta đều có thể đạt được, thì chúng ta chọn đạo Phật. Nó có nhiều cái tầng lớp giá trị khác nhau, chúng ta thuận với cái nào thì theo cái pháp môn đó để có được giá trị đó. Chứ thì không thể nào có sự tương đồng giữa các tôn giáo, có thể giống nhau ở một mức nào đó, còn chúng trên bản chất phải khác nhau, cho nên cái giá trị tôn giáo đó mới có thể tồn tại một cách lâu dài. Câu hỏi liệu hôn nhân của chúng con có hạnh phúc và lâu dài hay không, được giải quyết và có giải đáp tùy thuộc vào ba yếu tố mà chúng tôi vừa nêu ở câu hỏi thứ nhất. Nếu như ba điều đó không đạt được thì hôn nhân hạnh phúc không lâu dài. Có nghĩa là khi chúng ta theo đạo Đạo Phật, chúng ta thấy rằng cái lý tưởng của Đạo Phật cần thiết cho hạnh phúc của mình và những người thân thuộc với mình, thì dĩ nhiên cái nhiệt tình, cái nhiệt huyết của chúng ta muốn chia sẻ cái hạnh phúc đó cho người bạn đời của mình, và dĩ nhiên thông qua người bạn đời cho con cái trong tương lai. Cái đó nó làm cho mình có một cái thao thức, cái thôi thúc bằng mọi cách chứng minh rằng Đạo Phật là lý tưởng, Đạo Phật là hay, và muốn cho người kia cùng đi theo cái khuynh hướng tôn giáo với mình. Và ngược lại, những người theo Cơ Đốc giáo, theo chính thống giáo, theo Tin Lành giáo, theo Hồi giáo cũng có những quan niệm tương tự. Và phần lớn trong cuộc chạy theo cái lập trường tôn giáo của mình, những người Phật tử là những người bị rơi rụng đầu tiên, tức là thất bại. Còn những người theo các tôn giáo khác họ luôn luôn thành công, ngoài trừ người bạn đời kia là người thoáng rộng, có cái nhìn rất là hiện đại, không buộc người khác phải theo quan điểm của mình, chấp nhận được cái tinh thần đa khuyên khác nhau trong một, một là tất cả mà tất cả là một, thì người đó có thể để cho người vợ của mình, người chồng của mình tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà người đó đã theo trong bao nhiêu năm qua, và tôn trọng cái đó. Cái này nó chỉ một phần đáp ứng được gọi là sự không xâm phạm và hạnh phúc của hai bên thôi, chứ chưa được đảm bảo hạnh phúc hay là nuôi lớn hạnh phúc. Còn muốn nuôi lớn hạnh phúc thì hai bên phải cùng đi một chí hướng. Ví dụ ông chồng là người rất là thuần tín Cơ Đốc giáo, mỗi chủ nhật phải đến nhà thờ, còn ở hải ngoại thì chùa chiền chỉ làm lễ vào ngày thứ bảy và chủ nhật, giống như là bên Thiên Chúa giáo vậy. Và dĩ nhiên là bà vợ cũng đi chùa vào ngày chủ nhật, rồi ai chở ai? Không ai chở ai hết. ông thì đứng trước Chúa, bà thì đứng trước Phật. Thì khi cầu nguyện, ông cũng cô đơn mà bà cũng thấy lạnh lẽo. Hai cái này nó không song hành với nhau được, khó lắm. Mà nếu như một hai trong hai người đó mà có cái cơn ghen tuông nữa, theo cái kiểu mà Nguyễn Du đã nói qua hình ảnh của nhân vật ở trong truyện Kiều á, ghen tuông thì cũng người ta thương tình. Thì lúc bây giờ ông chồng nói rằng bà đi chùa như vậy là chắc thương ông nào, không biết thương ông thầy phải không à, nguy hiểm. Còn á, vợ á, thì nghĩ rằng ông đi nhà thờ không biết là thương bà nào, mà bên vợ thì không có linh mục nữ thì cũng đỡ mất ghen đó thờ. Như vậy là hai người cùng đi, cùng tâm sự với Phật, cùng tâm sự với Chúa, nhưng mà nỗi cô đơn lạnh lẽo xuất hiện trong tâm tư của hai người về lâu về dài không bền. Mà nếu như là cùng cái ngày Chủ nhật đó, cả vợ lẫn chồng đến chùa lại Phật tụng kinh, giống như bài nhạc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đã phổ và được trình chiếu ở trên chương trình HTV7 vào Phật Đản vừa rồi trong tháng 4, đó là anh này anh đi ghẹo tình cô gái đi chùa lễ Phật, mà ghẹo tình rất là hay. Nếu như tối nay em lê chùa lễ Phật thì anh xin làm người đánh chuông, đẹp không, quá đẹp không à. Nếu như em hái hoa của Phật thì anh xin lấy nước rưỡi hoa đó cho tôi. Nếu như anh em thắp hương thì anh sẽ làm cây bạc đèn cho em đốt. Và nếu như anh em xuống cầu thang mà bị té thì anh sẵn sàng xin dìu đỡ. Quá đẹp. Đối với người thế gian như vậy là quá đẹp. Cho nên là hai bên phải hiểu với nhau được, chia sẻ từng hạnh phúc, từng cái nỗi khó khăn, từng cái gian lao thử thách trong cuộc đời, thì hạnh phúc mới có thể đảm bảo lâu dài được. Còn đằng này là bên chồng thì muốn vợ đi theo đạo, bên vợ thì muốn chồng đi theo đạo mà không ai chiều ai, thì 50% đảm bảo 50% là đang bị sự đe dọa. Và nếu như hai bên có được sự rộng lượng tha thứ hoặc là tâm hồn cởi mở thì cái sự khác biệt này nó không trở thành một cái gì đó nguy hiểm đến cái tuổi thọ của tình yêu. Còn bằng không cái đó nó sẽ khó lâu dài được lắm. Cái đó người Nho gọi là đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ chung một cái giường, cùng ở trong một căn nhà, cùng ăn một bàn cơm, cùng đi trên chừng nẻo đường, tay cùng dắt dìu nhau, ấy thế mà tâm tư của hai người hướng về hai phía, về hai chân trời. Và do đó hạnh phúc khó có thể gặp bắt được. Nếu gặp bắt được thì điểm đầu của nó là đẹp, điểm cuối cùng của nó là chia cắt. Chúng ta thấy hai đường thẳng mà gặp nhau ở một điểm thì dĩ nhiên là ở điểm gặp nhau đó là hạnh phúc, và điểm cuối cùng là sự chia cắt một cách vĩnh viễn vô cực, khó lắm. Cho nên là cố gắng làm sao, nếu như không thuyết phục anh ta hoặc là chị ta theo đạo của mình, thì ít nhất là hai bên cùng tôn trọng, giữ nhau một khoảng cách. Một khoảng cách đó là đôi lúc anh ta mời mình đi nhà thờ mình cũng nên đi cho anh ta vui. Đôi lúc mình mời anh ta đi chùa anh ta cũng phải buộc phải đi để vui, bởi vì là hai bên hiểu được cái giáo lý, cái nền tảng đạo đức, cái triết lý của hai tôn giáo thì cùng làm bổ sung cho nhau rất là đẹp. Và do đó đó, trong ngôi nhà của mình có thể thờ một quyển kinh thánh và một quyển kinh Phật cũng được, thậm chí để Đức Chúa Giêsu và Đức Phật ngồi ngang hàng với nhau cũng không sao. Tức là lên mình xá Phật thì xá luôn Chúa, còn ông ta xá Chúa thì cũng xá luôn Phật. Cho nên cái hạt giống mà tôn kính Phật nó được gieo vào trong thức của ông ta một cách từ từ lần dần. Ở lúc nào đó anh ta sẽ nhìn thấy là Đức Phật có hào quang đẹp quá, phương phi quá, rồi những lời Phật dạy hay quá, hấp dẫn quá. Cho nên anh ta sẽ trở thành người Phật tử vô danh cũng không chừng. Cho nên nếu như thuyết phục không được thì phải cảm hóa một cách từ từ. Hồi năm ngoái chúng tôi qua bên Úc giảng, có hai vợ chồng rất là thuần tính và chở chúng tôi đi từ bang này sang bang kia để giảng, mà mình tưởng rằng là hai vợ chồng là đạo Phật hết á, nhưng mà không ngờ bà vợ là Thiên Chúa giáo, ông chồng theo đạo Phật. Và thỉnh thoảng hai bên nó cũng lấn cấn với nhau, rồi á là họ chia ra một căn phòng để làm hai, một bên là bàn thờ Phật, một bên là bàn thờ Chúa, giống như hai biên cương, hai lãnh thổ không được xâm phạm lẫn nhau. Chúng tôi đến nhà thì chị vợ chỉ tiếp đãi rất là nồng hậu, rồi nhờ mình cũng xem tướng đón vẻ như thế đó, tại vì họ nghĩ rằng đạo Phật rành với thứ này. mình cũng lợi dụng cái đó để phân tích về nhân quả, nghiệp báo, quan niệm duyên nợ với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đạo Thiên Chúa giáo không hề có được những thứ này. Rồi chúng tôi mới nói là thôi bây giờ Phật và Chúa cao thượng lắm. Chúa của tôi, Phật của tôi thì nhỏ bé, nhưng mà Chúa của Chúa hay là Phật của Phật thì rất là lớn, rất là vĩ đại. Cho nên tốt nhất là đừng thiết lập những hình ảnh Chúa của tôi, Phật của tôi trong lòng của hai người. Và muốn làm điều đó thì trước nhất hai vợ chồng phải tháo gỡ cái bức tường Berlin giữa hai bên Phật và Chúa, thì hai bên có thể sống với nhau hạnh phúc được. Còn bằng không bên nào cũng giữ bên đó khó lắm. Đầu tiên là tháo cái bức tường Berlin ra. Cái thứ hai là bỏ đi một cái bàn thờ, như vậy là chúng ta tiết kiệm được không? Để Phật và Chúa cùng ngồi chung với nhau. Biết đâu là hai ngày cũng bắt tay với nhau, mỗi ngày giảng đạo cho nhau nghe cũng không chịu. Nói như vậy không phải là chúng ta khinh thường Phật hay khinh thường Chúa đâu, nhưng mà trong cuộc đời nó có những cái éo le như vậy, có những cái sự khác biệt như vậy. Một bên thì theo đạo này, một bên theo đạo kia, và thậm chí hai đạo này nó khác nhau về bản chất, về khuynh hướng, về Phật lịch sử, về cái cách thức truyền bá đạo, về cái phương diện cuộc sống, về quan niệm cứu sao, về quan niệm hạnh phúc, về quan niệm đạo đức, vân vân, khác nhau một trời một vực. Nhưng mà hai bên có thể thương nhau một cách đắm đuối, thì chẳng lẽ tôn giáo sẽ trở thành một bức tường thành để chia cách hạnh phúc của hai người hay sao? Cho nên phải tìm cách tháo gỡ. Mà cái đó đó, nói theo hai người Bồ Tát Phổ Hiền, đó là chúng ta phải hành thuận với nhau. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, đó là ca dao Việt Nam. Có lẽ là ảnh hưởng từ tinh thần của nhà Phật rất là lớn. Thế đồng vợ đồng chồng bằng không là hạnh phúc không đảm bảo được. Cho nên là để có hạnh phúc lâu dài hay không thì đòi hỏi hai bên phải đồng có cái nhận thức, hiểu, cảm thông, chia sẻ, bằng không là khó đảm bảo được. Câu hỏi thứ ba: Đức Phật chủ trương nhân quả nhưng không có chấp nhận tác giả, thọ giả hay là thọ quả. Như vậy là giá trị của nhân quả nằm ở chỗ nào? Đây là một câu hỏi rất là triết lý, rất là hay. Trong một buổi giảng nào đó, chúng tôi đã có lần nói rằng là đạo Phật chủ trương nhân quả, nhưng mà không chấp nhận rằng có một chủ thể chấp nhận, chịu đựng, gánh vác những cái dòng cảm xúc của khổ đau hạnh phúc trong cuộc đời. Mà bản chất khổ đau hạnh phúc chỉ là một cái dòng trôi chảy thôi. Đây là cái nền tảng triết lý, không phải trong Đại Thừa mới có, mà trong cái kinh điển Pali đã có điều đó. Cái điều này thì thường ít được giảng dạy cho các Phật tử lắm. Thông thường chúng ta thấy bắt gặp được ở trong kinh điển, Đức Phật nói rằng là chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt hái cái đó. Chúng ta gieo mặn thì hái mặn, chúng ta trồng lúa thì chúng ta có gạo mà ăn. Dĩ nhiên là giữa cái nhân và cái quả đó nó cùng một tính chất, chứ ta không như thế là đồng đẳng về khối lượng, về số lượng là về phẩm, mà nó đồng về tính chất. Giữa cái này và cái kia nó có một cái sợi dây liên kết với nhau. Tại sao Đức Phật nói rằng là không có một cái thọ giả, mặc dù có một tác giả, tức là một con người chủ thể nhận thức, nhận định, đánh giá, quyết định hành vi của mình, thực hiện, và hành vi đó ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của mình và người khác. Vì dĩ nhiên là cái quan niệm về tác giả trong trường hợp này, kêu nó một cách đúng theo triết học Phật giáo, đó là tác giả vô ngã. Chứ là tác giả này là một tổ hợp gồm có thân thể vật lý, gồm có một dòng cảm xúc, gồm có cái ý niệm hóa, gồm có sự vận hành và gồm có nhận thức phân biệt. Nó gồm năm tổ hợp như vậy. Và năm tổ hợp này chúng ta không thể nhìn thấy một cái bản ngã đang tồn tại bất biến thường cũ trong đó. Cho nên quan niệm về vô ngã trong đạo Phật là không phải là phủ định không có linh hồn, mà nói rằng linh hồn là một dòng chảy vô ngã. Tại sao phải vô ngã? Thì vô ngã đó, cuộc đời này nó có thể đổi thay, và chúng ta có thể làm lại cuộc đời từ xấu thành tốt, từ khổ đau thành hạnh phúc. Vấn đề chính yếu là nằm ở chỗ này, chứ không phải là bác không có linh hồn như một số người đã hiểu sai về triết lý của nhà Phật. Cho nên nó đúng là cái quan niệm là tác giả trong đạo Phật đó là tác giả vô ngã, và thọ giả đó, tức là người chịu, người cảm nhận những cái kết quả của hành vi, cũng chính là một cái thọ giả vô ngã. Có nghĩa là chỉ có cái dòng chảy cảm xúc gắn liền với một cái tổ hợp tâm vật lý mà con người đang sống ở hiện tại này. Tại sao Đức Phật phải nói như vậy? Có thể nói đây là một cái học thuyết, là mình có thể tạm gọi đó là trị liệu tâm lý và nhận thức, epistemological and psychological therapy. Tại sao phải như vậy? Là bởi vì có nhiều người á, khi mà làm một cái lỗi lầm nào đó rồi, để cho cái lỗi lầm nó chi phối, ảnh hưởng, bực tức và làm cho mình chìm sâu trong cái mặc cảm của tự ti và tội lỗi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái thọ giả này là vô ngã, có nghĩa là mình phải chấp nhận gánh lấy hết những gì mà mình đã tạo trong quá khứ và hiện tại này. Nhưng mà cái đó không phải là một định mệnh, cái đó không phải là một cái gì đó trường cũ vĩnh viễn, mà chúng ta có thể thay đổi đúng bằng cách là tạo những hạt giống tốt đó là, thì lúc bấy giờ đó, hạnh phúc nó sẽ bắt đầu có mặt và cuộc đời của chúng ta có thể làm mới với cách tâm. Trong một câu chuyện được kể rằng là có một chú sa di mà hòa thượng bổn sư của chú đó là một người có được tha tâm thông và biết được rằng chú này sẽ phải qua đề trong vòng một tuần lễ. Hòa thượng không nói với chú, bởi vì nói ra điều đó có thể làm cho chú sanh ra một cái cảm giác sợ hãi, và những người thân bằng quyến thuộc hay là những người đồng tu có thể có những thái độ phân biệt đối xử. Cho nên là hòa thượng đã thầm lặng cho chú ta trở về quê để thăm cha mẹ ông bà con lối xóm. Nhưng mà trên con đường đi về như vậy đó thì gặp một cái cơn lụt rất là lớn, và kiếm rồi các loài côn trùng dưới đất đó nó chết, nó bò lển vển trên mặt nước vậy đó. Thì chú này vốn có một cái nhạy cảm về tình thương, không thể nào chịu đựng được những chuyện đó, cho nên là chú ta mới dừng lại suốt 4 tiếng đồng hồ như vậy, là vớt từ ổ kiếm này cho đến những cái loài côn trùng lên những cái chỗ tốt, làm một cách rất là hăng quan, rất là thích thú. Rồi sau đó mới trở về thăm cha mẹ mình. Dĩ nhiên là cái cuộc trở về đó nó trễ mất hết một ngày. 7 ngày sau chú đó xuất hiện ở ngôi chùa. Vị hòa thượng bổn sư không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi vì quan sát bằng tuệ nhãn nhìn thấy là chú này đã gieo trồng những hạt giống của tuổi thọ, cho nên nó đã làm cho chú tăng cường kéo dài thêm mạng sống ra. Cái đó là gì? Đó là cái thọ giả là vô ngã, tức là cái sự mặc dù chúng ta là kiến trúc sư của đời sống hạnh phúc và khổ đau của mình, nhưng mà cái kết quả mà chúng ta phải tiếp nhận như là một chủ thể cảm thọ đó, nó không có cố định, chúng ta có thể thay đổi đó theo cái chủ nghĩa tự do ý chí của bản thân mình và hành động dựa trên nền tảng của đạo đức. Do đó đó, chúng ta có thể nói rằng là cái thọ giả trong đạo Phật nó cũng là một cái thọ giả vô ngã. Còn thọ quả đó, nó là một cái từ là chúng ta tiếp nhận một cái quả báo từ một cái nhân tố nào đó mà mình đã gieo trồng ở hiện tại hay là trong quá khứ, vô tình hay là cố ý. Đừng tưởng rằng tác ý là nghiệp, có nghĩa là những gì chúng ta làm một cách vô tình và không cố ý sẽ không mang lại những kết quả hay là không có quả báo. Nói như vậy là sai. Ý Đức Phật muốn nói rằng là tác ý là nghiệp là bởi vì tác ý nó là dòng chảy của ý thức, nó là cái hành vi đầu, nền tảng, nguồn gốc. Từ hành vi nhận thức đó mà nó dẫn khởi ra hành vi của thân thể tay chân và hành vi của lời nói. Cho nên sự nhận thức của ý thức là một hành vi, là nghiệp. Và với quan niệm đó, đó, dầu cho hàng ngày chúng ta nói những lời rất là tốt đẹp, chúng ta làm những việc rất là nhân từ, nhưng mà nếu như tâm của chúng ta không nghĩ được điều đó, đó thì tất cả những hành vi này không có giá trị gì cả về phương diện đạo đức, hoặc là có giá trị rất là ít. Cho nên cái tác ý mới chính là quan trọng. Và cái giá trị của sự tác ý đó, nó tỷ lệ thuận với cái thọ quả. Cái quả tiếp nhận tỷ lệ thuận với sự tác ý là trong lúc mà chúng ta đang làm hành động nào đó. Nếu như tác ý mình tốt thì kết quả, cái thọ quả đó được gia tăng. Nếu như tác ý mình ít, dù cho mình làm rất là nhiều nhưng mà giá trị nó không có. Cho nên cái sự thọ quả là một điều chắc chắn và lệ thuộc rất nhiều vào cái tâm lượng hay là cái cường độ của cái nhận thức mình đã đặt ra. Cho nên là nhà Phật đưa ra cái học thuyết thọ giả vô ngã hay là tác giả vô ngã không có nghĩa là bán nhân quả, nghiệp báo, mà để nhằm khẳng định rằng là cái nhân quả đó là một cái quy luật mà không có người nào can thiệp chi phối, dầu người đó là thần linh, là thượng đế, mà tất cả chúng ta tự làm tự chịu hết. Và chúng ta có thể tự thay đổi đó theo cái chủ ý của riêng mình. Không bao giờ có định mệnh, định nghiệp, số phận. Đừng bao giờ tạo ra một hoàn cảnh rồi chúng ta cho rằng đó là số phận của mình. Hoàn cảnh do mình tạo ra, số phận do mình tạo ra, và do đó mình là người có thể thay đổi số phận nếu số phận là có. Một câu hỏi khác đó là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Như Lai khác nhau hay là một? Câu hỏi này thì đơn giản. Ở trong ngôn ngữ của Ấn Độ không ai gọi Đức Phật Thích Ca cả. Họ dùng bằng một cái từ đó là Sakyamuni. Chữ Muni là một cái bậc thánh giả, một bậc hiền triết, hiền triết của dòng họ Thích Ca. Có nghĩa là cái từ Muni là một bậc hiền triết, là một cái từ tôn xưng rất là có giá trị trong nền tảng văn hóa của Ấn Độ giáo. Cái thứ hai nữa là người Ấn Độ cũng giống như thế giới phương Tây, không dùng từ cái tên cha mẹ đặt mà dùng cái họ, bởi vì họ quan trọng về cái dòng tộc. Cho nên đó là bậc ẩn sĩ của dòng họ Thích Ca, Muni là bậc ẩn sĩ. Bậc hiền triết của dòng họ Thích Ca, Saka là Thích Ca. Họ còn dùng một cái từ thứ hai đó là Gotam Buddha, mà thường ở Việt Nam thường gọi là Gotama. Ở Ấn Độ họ phiên âm là Gotam, bởi vì cái chữ A là nguyên âm đặng cuối câu á, thì không có đọc, đọc là Gotam Buddha, đọc là Bút, Gotam Bút. Rồi người Việt Nam mình mới phiên âm chạy theo đó là Bụt, Bụt. Cho là Bụt không phải là một cái từ dân gian gì cả, mà một từ phiên âm rất là chuẩn xác từ chữ Bút của người Ấn Độ, đọc theo cái âm Sanskrit hay là âm Bali hay là âm Hindi quốc ngữ của Ấn Độ lúc bây giờ thì cũng đồng một cái từ đó là Bụt, Bụt. Như vậy là chúng ta gọi là Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Bồ Đàm, thì Gotama cũng là cái họ, cái kia là một cái dòng tộc hay là cái họ, gần hơn là cái họ. Chứ người ta không bao giờ gọi là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà ở trong tiếng Việt đó, thì mình quen gọi là Đức Phật Thích Ca. Người ta gọi là bậc ẩn sĩ Thích Ca hay là Đức Phật Gotama. Người Việt Nam tạo ra một cái cách, có lẽ là ảnh hưởng cái cách gọi của người Trung Hoa là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên là Phật Thích Ca là một cái từ, là chỉ một cái từ riêng để chỉ cho một Đức Phật lịch sử ra đời cách đây khoảng 26 thế kỷ. Con của vua Tịnh Phạn và mẫu hậu Maya, sanh ở Cao Tỳ La Vệ, lớn lên không làm vua mà trở thành một bậc hiền triết, rồi sau đó trở thành một bậc giác ngộ, mang ánh sáng đó đối với con người và làm cho con người được hạnh phúc. Còn cái từ mà Phật Như Lai đó là một cái từ mà chỉ có nước Việt Nam có thôi, còn trong Trung Hoa cũng không hề có, Ấn Độ lại càng không có nữa, bởi vì Phật và Như Lai là bằng nhau, là một thôi. Chúng ta thấy là mỗi một Đức Phật như vậy là có 10 danh hiệu cao quý. Đó là Như Lai, xin lỗi, đầu tiên đó là Như Lai, tức là bậc Như Khứ Như Lai đến như vậy và đi như vậy. Ứng cúng là danh hiệu thứ hai, cái là đáng được chúng ta cúng dường, cung kính, đảnh lễ. Chánh biến tri là cái kiến thức, cái tuệ giác của Ngài biết cung khắp về mọi sự vật hiện tượng, nhân quả, quy luật, nghiệp báo, đạo đức, đời nay, đời quá khứ và đời vị lai. Rồi cái danh hiệu thứ tư đó là Minh Hạnh Túc. Minh là cái tuệ giác, hạnh là đạo đức, túc là trọn vẹn, đầy đủ. Cái tuệ giác và cái đạo đức của Ngài là trọn vẹn, cho nên là Ngài trở thành một vị Phật. Thứ năm là Thiện Thệ, là Ngài khéo vượt qua cái biển của sanh tử, khéo vượt qua những cái cám dỗ của bản thân, khéo vượt qua những phiền não, nghiệp chướng, khéo vượt qua những cái sự khó khăn về quá độ trong cuộc đời, v.v. Cái thứ sáu đó là Thế Gian Giải, tức là hiểu rõ được, giải là hiểu rõ được bản chất của cuộc đời, của thế gian, của quá khứ, hiện tại và vị lai. Thứ bảy là Điều Ngự Trượng Phu, là một cái bậc gọi là điều phục được những bậc trưởng phu trong cuộc đời, những bậc quân tử, những bậc mà được xem là can cường năng quá nhất, Ngài đều có thể thuyết phục được, Ngài có thể làm cho người đó quy kính được, làm cho người đó trở thành một người Phật tử được. Thứ tám là Thiên Nhân Sư, tức là bậc thầy của loài người và bậc thầy của chư thiên. Và thứ chín đó là Phật, tức là bậc giác ngộ. Và thứ mười đó là Thế Tôn, là bậc mà cả cuộc đời này tôn quý. Cho nên khi mà chúng ta gọi là Phật Như Lai là chúng ta gọi thưa, hoặc là Phật hoặc là Như Lai thôi, chứ còn không bao giờ gọi là Phật Như Lai. Cái từ Như Lai là một cái từ được xuất hiện khá sau này trong cái nền văn học của Phật giáo Bali và Sanskrit. Ở trong cái tiếng Sanskrit á, khi mà người ta dùng cái chủ ngữ ngôi thứ nhất, tức là Aham, tức là tôi, và nó thường liên hệ đến một cái bản ngã. Cho nên khi Đức Phật muốn xưng mình với thính chúng hay là những người khác, Đức Phật không dùng cái từ Aham. Đức Phật không nói là tôi như thế này, tôi như thế nào, tôi dạy cho các vị nghe, tôi giảng cho các vị nghe, thế này không có. Mà Đức Phật dùng là Tathagata, đó là Như Lai. Đó là một cái từ trung tính mà nó vắng mặt hoàn toàn về bản ngã. Như Lai có nghĩa là đến như vậy trong cuộc đời và ra đi như vậy, có nghĩa là không chấp trước, không lưu lại, không vướng bận, đến cuộc đời để mà quá độ rồi ra đi với một cái sự đóng góp, chứ không có để lại một cái công cán gì cả. Cho nên Đức Phật chỉ nói rằng Ngài là một người dẫn đường là như vậy đó. Câu hỏi kế tiếp đó là chỉ có một Đức Phật Thích Ca, sao lại còn có Đức Phật A Di Đà? Chúng ta phải phân biệt một cách sạch sòi như thế này, là đứng về phương diện lịch sử thì chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thật cách đây 26 thế kỷ, là người Ấn Độ. Còn Đức Phật A Di Đà không phải là một con người thật ở trên hành tinh của mình, mà là một vị Phật ở các hành tinh khác, mà nói theo kinh A Di Đà là thế giới phương Tây Cực Lạc cách đây 10 mùa ước Na Do Tha, tức là rất là xa, có thể đếm từ gọi là hàng ngàn năm ánh sáng. Mà theo cái quy luật của vũ trụ ấy, thì dĩ nhiên là ngoài hành tinh của chúng ta đang sống có sự sống của con người, bởi vì có không khí, có oxy, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng trong cái dải thiên hà ngăn hà vũ trụ vô cùng tận bao la này đó, có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Và dĩ nhiên nơi nào có con người thì nơi đó có Đức Phật, bởi vì Đức Phật chỉ có thể thành tựu được đạo quả với hình thức của một con người, chứ không bao giờ với hình thức của một chư thiên, hay là của một vị Atula, hay là của một vị ngạ quỷ, hay là của một loài bằng sanh, hay là loài động vật, vân vân. Cho nên chỗ nào có con người thì chỗ đó có hình ảnh của Đức Phật. Cho nên là chúng ta có thể chấp nhận một cách rất là dễ dàng và logic và không sợ sai lầm rằng có Đức Phật A Di Đà. Và cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đó, mặc dù chúng ta chưa hề chứng kiến nhìn thấy, chỉ được mô tả trong kinh điển, cũng không có gì để chúng ta phải lo lắng rằng là chúng ta không nên học theo cái phương pháp niệm Phật của Ngài đặt ra, nhất là đối với những người Phật tử theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, không chấp nhận những nhân vật phi lịch sử. Cái triết lý của Phật giáo Đại Thừa nằm ở chỗ đó là mỗi một cái danh hiệu như vậy gợi chúng ta về một cái hạnh nguyện, về một cái phương pháp tu, về một cách thức để cho mình mang lại giá trị hạnh phúc an vui cho mình trong cuộc đời này. Cho nên là đến với Đức Phật A Di Đà chúng ta được cái gì? Dĩ nhiên là thông thường người ta nghĩ rằng là đến với Đức Phật A Di Đà để được Ngài quá độ vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Đó là một quan niệm rất là đơn thuần, rất là cạn. Nhưng mà đến với Đức Phật A Di Đà để chúng ta có được một cái tuệ giác vô lượng. A Di Đà là vô lượng quang, quang là ánh sáng vô lượng, cái tuệ giác chúng ta không bị ngần mẻ, không bị chia cách, không bị giới hạn. Mà muốn có điều đó chúng ta phải tu tập, phải thiền định. Vô lượng công đức, muốn có công đức thì phải gieo trồng các hạt nhân đạo đức, từ bi, từ thiện. Vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn. Mà muốn có gì đó thì chúng ta phải là bố thí, phóng sanh. Giống như một cái cô Phật tử nào đó đã khuyên ông chồng của mình tổ chức ngày lễ cưới đại khách bằng các thực phẩm chay là như vậy. Cho nên là qua những hình ảnh đó đó, chúng ta học được một cái gì đó để tô bồi cho cái nhân cách giá trị sự sống của mình. Cho nên chúng ta khoan đặt ra câu hỏi là có Đức Phật A Di Đà hay không? Tại sao cần phải có thêm Đức Phật A Di Đà nữa? Mà chúng ta hãy đặt hỏi là nếu như có Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có được giá trị gì thông qua hình ảnh của Ngài? Có lẽ là ai cũng biết nhân vật ông già Noel trong cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo là không có thật. Ông ta là một nhân vật huyền thoại, nhưng mà liệu nhân vật huyền thoại này có đóng góp giá trị gì cho cuộc đời không là điều mà chúng ta cần đặt ra. Câu trả lời là có, là bởi vì cứ đến tháng 12 hay là cuối năm dương lịch, khắp nơi trên thế giới người ta làm những công việc từ thiện, mang tình thương chia sẻ của giải vật chất cho những người khó khăn ở trong xã hội, với hình ảnh là một ông già Noel. Cho nên là ông già Noel có thể là một nhân vật huyền thoại, nhưng mà giá trị của ông già Noel đối với cuộc sống của nhân loại và loài người là những điều mà chúng ta không thể nào phủ định. Ít nhất chúng ta quan niệm Đức Phật A Di Đà như vậy, dưới góc độ đó thì chúng ta cảm thấy rằng là vào chùa thấy vô lượng vô số Phật. Dù mình là một người, một nhà sư của Nam Tông hay là một người Phật tử của Nam Tông, chúng ta vẫn cảm thấy là dung thông vô ngại, không có gì trở ngại hết trơn, đi tới đâu cũng thấy hạnh phúc. Và khi nhìn thấy Đức Phật ngàn tay nghìn mắt, chúng ta không thấy đây là một quái vật, một quái nhân trong cuộc đời. Bình thường có hai đầu là quái rồi phải không ạ? Ba tay là đã kỳ dị rồi, mà đây đến ngàn tay ngàn mắt, cho mỗi một bàn tay có một con mắt, nhìn thấy ghê tởm vô cùng. Nhưng mà làm sao ghê tởm được, bởi vì cái giá trị triết lý của nó sâu sắc vô cùng. mỗi hành động tức là tượng trưng bàn tay, hay là mỗi tình thương tượng trưng bàn tay, cần phải được sự dẫn đạo của tuệ giác, đó là con mắt. Bằng không á, chúng ta thương người khác mà không hiểu người đó, không thông cảm với người đó, không chia sẻ với người đó, thì chúng ta không thể nào mang lại hạnh phúc cho người đó được hết. Cho nên phải dẫn đạo bằng tuệ giác, bằng cảm thông, bằng hiểu biết thì hạnh phúc mới có thể có được lâu dài, lâu bền. Đó là hình ảnh của các vị Phật đại thừa là như vậy. Cho nên các ngài có thực hay không không quan trọng, nhưng mà hình ảnh của các ngài mang lại giá trị gì cho đời sống của chúng ta là điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Và nếu có là chúng ta vẫn tôn thờ, và tôn thờ như vậy vẫn có phước báo, vẫn có lễ. Vô ngã và vị tha là gì? Cái này thì nó cũng đơn giản. Vô ngã có nghĩa là không có một cái thực thể bất biến. Cái này nói hơi khó hiểu phải không? Ở trong nền văn hóa triết học của phương Tây xưa cũng như nay, cũng như các nền tảng tôn giáo, đều chấp nhận rằng là trong mọi sự vật, con người và hiện tượng đều có một cái bản thể, một cái tinh hoa essence, hay là một cái nature. Nhưng mà cái nền tảng triết học nhà Phật đi ngược lại, cho rằng là tất cả những thứ này không có, mà chỉ là một cái ảo giác quan niệm sai lầm, mà cái đó chỉ là một dòng trôi chảy thôi, được kết nối bởi những hạt giống nghiệp báo trong quá khứ với hiện tại và tương lai, trôi chảy cho nên thay đổi được. Vấn đề khác nhau nằm ở chỗ này, chứ Đức Phật không nhằm tranh luận rằng là có linh hồn hay không có linh hồn, mà cái có đó đó, cái dòng chảy của ý thức đó, nó là một cái dòng trôi chảy không cố định, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên cái sự vô ngã là có thể được hiểu trên hai góc độ. Thứ nhất là về phương diện nhận thức luận, nó là một thực thể gọi là vô ngã, một cái thực thể không có thường tại, không có bất biến. Mà nhờ như vậy chúng ta mới có thể quên đi những cái khổ đau trong cuộc đời, chúng ta có thể vươn tới cái hạnh phúc, tới những cái tích cực. Chứ còn nếu như cái gì nó bất biến thì cái khổ đau nó sẽ có mặt vĩnh viễn, hạnh phúc sẽ không bao giờ tàn phai. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy sự thay đổi về thời gian dẫn đến sự thay đổi bản chất của các sự vật. Hai cái này vô ngã vô thường á, nó hòa quyện với nhau, không thể nào tách rời khỏi nhau được. Còn vị tha, xin lỗi, là cái thái độ thứ hai á, là vô ngã có nghĩa là một thái độ ứng xử về phương diện tâm lý. Ví dụ như là chúng ta làm những việc lành, chúng ta là một người có kiến thức, chúng ta có vị trí, chúng ta được mọi người cung kính, nhưng mà mình không bao giờ cống cao ngã mạn tự hào khinh thương người khác, mà ngược lại chúng ta có lòng khiêm ngã biết tôn trọng mọi người, thì lúc bấy giờ chúng ta đang sống với một thái độ ứng xử vô ngã. Rất là đẹp, thái độ đó lớn lắm, hay lắm. Mà cái cách đi khắc thực của các nhà sư đó là một cái cách thức để nuôi lớn cái lòng vô ngã của mình về phương diện tâm lý học. Và trong góc độ thứ hai này á, thì vô ngã đó, nó có một cái mối liên hệ rất mật thiết với cái lòng vị tha. Có nghĩa là mình gian tâm mình ra đối với người khác. Ở bài kinh trước chúng ta học đó là ước nguyện là mong cho mình, cho bản thân mình, gia đình mình, cái sự phát nguyện, sự hoàn nguyện, sự quá nguyện đó, là những thái độ tâm lý mong chia sẻ hạnh phúc, tình thương đối với những người khác, thì cái đó là lòng vị tha. Mà cái này nó phải được thiết lập và nuôi lớn bằng cái thái độ nhận thức vô ngã về phương diện tâm lý học. Cho nên hai cái này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ai có được quan điểm vô ngã thì có được lòng vị tha, và ngược lại. Người nào mà còn có tinh thần hữu ngã đó, thì vị ngã vị kỷ, thì không thể nào có vị tha được. Còn người nào có vị tha thì không thể nào gọi là sống với tinh thần là cống cao ngã mạn lớn được. Nó phải liên hệ mật thiết, có cái này thì nó có cái kia và ngược lại. Câu hỏi khác là: trong cuộc sống không có gì vất vả đối với con, nhưng con cảm thấy rất nặng nề về tinh thần. Con cố gắng tìm cách gì đó để hóa giải, càng hóa giải thì càng ràng buộc hơn. Thưa thầy, phải làm thế nào? Cái câu hỏi này cho thấy rằng là cái nỗ lực nội tại của người đó rất là lớn, muốn tháo gỡ những phiền não về tinh thần, mặc dầu về đời sống, về phương tiện vật chất, về sinh hoạt, về những thứ trong cuộc đời người đó không thiếu gì hết á, nhưng mà cái nỗi nặng trĩu về tinh thần, nỗi buồn, nỗi trầm cảm, nỗi ưu tư, nỗi phiền muộn đó, nó vẫn chinh phục, vẫn chi phối, và càng muốn điều đó giảm đi thì nó lại càng gia tăng. Đây là thái độ tâm lý của rất nhiều người mới bắt đầu vào đạo. Khi gặp tình trạng đó đừng có buồn, bởi vì nó là một cái phản ứng rất tự nhiên. Thế thông thường á, chúng ta có một thói quen là lao theo cái bản năng, thói quen của những hành vi trong quá khứ. Thì bỗng dưng là bây giờ mình hướng về đời sống đời tại, mình muốn quay về với chính mình, mình muốn tháo gỡ những cái nạn vấn về tâm lý, về tình cảm, về nhận thức, về đạo đức, về hạnh phúc. Thì càng tháo gỡ đó thì nó càng bị rối bời hơn. Thì giống như là một cái dòng nước chảy vậy đó, chúng ta chậm lại một cái là nó phải tạo thành cái dốc, cái va chạm, cái đập đổ. Và nếu như cái vật cản nó yếu thì cái dòng chảy này nó sẽ tác mạnh và làm cho vật cản nó bị chìm xuống. Còn ngược lại thì nước nó phải gốc lên rồi nó chùi xuống như thế này. Hoặc là khi chúng ta đang bị mắc nhậm mà càng dụi như thế này á, thì dĩ nhiên con mắt nó càng nhậm hơn. Đây là một cái hiện tượng vật lý rất là thông thường mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Có nghĩa là với những cái nỗi đau về tinh thần hay nỗi đau về vật chất, về nỗi đau về tâm linh, nó đang khống trị chi phối này nọ, thì càng đánh động vào nó đó thì nó làm cho nó càng đau hơn. Nói như vậy có nhiều người hoang mang, thôi tốt nhất là không làm, không à, không làm còn nguy hiểm hơn nữa. Ai đã từng bị bệnh xương khớp chưa? Ai bị bệnh đó thì hiểu được cái nguyên lý này hay lắm. Tức là khi xương khớp nó bị rơ, nó bị sưng lên á, đừng có bóp vào, so bóp là càng so bóp chừng nào nó càng sưng chừng đó. Lúc đó chỉ có dùng nước nóng để mà trường ở cái vùng đau, để cho những cái mạch máu bị tắc nghẽn đó, nó giảm thiểu xuống từ từ, cơn đau nó được khắc phục và khống chế. Chứ còn hoạt động trong trường hợp này không có lại. Thì cái nỗi đau về vật lý hay về tinh thần nó cũng như vậy đó. Chúng ta đè ép nó, chèn nén nó, hay là chấm dứt nó, đoạn tuyệt nó, thì nó càng bộc khởi lớn rất là nhiều, đến độ chúng ta không cưỡng lại nó được. Như vậy nhà Phật dạy chúng ta phương pháp đó là chuyển hóa, tức là không chấm dứt mà chuyển hóa. Chính vì vậy mà ni sư Diệu Nhân của Phật giáo Việt Nam đã từng phát biểu, mà đôi lúc chưa hiểu đạo Phật chúng ta thấy câu này nó dị lắm: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bắt cầu, đổ khổ vô ngôn. Tức là cái người mà còn mê á mới đi tìm Phật, đó là tìm sự giác ngộ. Cái người mà tâm còn chưa sáng suốt, bị hoặc á, thì mới đi tìm thiền để giải quyết, để trở về cái trạng thái định tĩnh an vui của nội tâm. Còn cái người mà hiểu được rồi, giác ngộ được rồi, không cần phải tìm đến thiền, không cần phải đến tìm Phật, tức là không cần phải tìm đến ông Phật ở ngoài, mà hãy lặng lẽ vô ngôn để gì? Để trở về đến bản tâm chân tánh của mình. Mình làm cho cái tim đằng đó được bộc phát và sống dậy. Có nghĩa là vấn đề đây là nằm ở chỗ nhận thức. Nhận thức là một quá trình chuyển hóa những sai lầm, nhận thức đúng là tự động chuyển sai lầm sai. Cho nên đó là khi chúng ta gặp những cái khúc mắc của nội tại đó, đừng đoạn thiệt nó, đoạn thiệt là nguy hiểm lắm. Mà phải tìm một cái cách thay thế là chuyển hóa nó, thì cái đó mới được lâu dài. Một vị thiền sư Trung Hoa đã nói là: đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Tức là mình nỗ lực nhiều chừng nào để chấm dứt phiền não, để chặt đứt phiền não, để tách rời phiền não ra khỏi nhận thức, ra khỏi đời sống của mình, thì phiền não càng gia tăng, càng lớn mạnh. Và tương tự, mình theo đuổi, mình hướng về, mình lao tới, mình đi lên trên con đường tìm đến chân như cái giá trị tuyệt đối của tâm, thì cái đó nó rơi vào trạng thái là mình bị đi vào con đường tà. Như vậy là làm thế nào để không bị rơi vào tà mà có thể quá chuyển được phiền não nghiệp báo? Thì Phật nói là vấn đề chính yếu là nhận thức ở cái tâm, đừng tìm kiếm. Bởi vì Đức Phật chẳng qua chỉ là một bậc chỉ đường, Ngài đã trình bày cho ta tất cả những con đường rồi. Đến với Ngài cũng vậy thôi, đến với Ngài mà không tu, không học, không thực hành thì chẳng có giá trị gì cả. Cho nên là phải nhìn Đức Phật với tư cách là một bậc thầy, với những điều dạy rất là hay mà chúng ta là những người học trò cần phải thực hành theo. Chứ là không cần phải nhìn thấy Đức Phật lịch sử mới tu được. Chúng ta có thể tu ở kiếp này, ở kiếp khác, không cần phải bi lụy giống như là Ngài Huyền Trang ở trong lịch sử. Mà giờ tôn kính Phật quá mức nên nghĩ rằng là gọi là khi Phật mà còn ở đời thì chúng ta đang còn trầm luân, khi mà Phật qua đời thì chúng ta mới sanh lên cõi đời này. Là buồn tuổi thân phận mình, nghiệp chúng đa đoan quá nhiều, cho nên đó là nhìn thấy Phật cảm thấy rơi nước mắt và muốn cung kính đánh lại. Dĩ nhiên là cái điều đó đó nó vẫn làm chúng ta cảm thấy rằng có một chất liệu gì an ủi thôi thúc mình gây gớm lắm, Nhưng mà ngược lại nó làm cho mình mặc cảm tự ti. Và nhiều người không khéo nghĩ rằng là đây là cái thời mạt pháp không có Phật, nên mình tu khó tu không được thôi, bỏ cuộc giữa chừng, tự an ủi với mình. Đức Phật nói rằng đâu cần phải như vậy, tức là muốn gặp Đức Phật, muốn học hỏi, muốn chuyển hóa thì có thể chuyển hóa từ ngay cái nhận thức của tâm, rồi từ đó nó dẫn khởi ra hành vi, và từ hành vi đó nó chuyển đổi cuộc đời của mình. Chứ đừng có chặt đứt nó mà chuyển hóa nó. Giống như bàn tay này gièm vúa thì chúng ta thay thế nó bằng những hành động từ thiện thì nó có chức năng, có tác dụng, có ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Có để chính yếu là cái đó, chứ không phải là hai cái câu thơ này dạy chúng ta về cái chuyện là đừng đến chùa, đừng lễ Phật, đừng đi tìm Phật, rồi cũng đừng ngồi thiền, đừng tung kinh, đừng bái sám. Hiểu như vậy là sai lầm. Chúng ta vẫn phải vận dụng những thứ đó hết, nhưng mà đừng để những thứ này nó ràng buộc, nó trói buộc như là chân lý tối hậu. Tất cả đều là phương tiện, như là ngón tay để nhìn thấy được mặt trăng. Thấy được mặt trăng thì phải quên những phương tiện này. Có để chính yếu là cho đó. Và quan điểm của Đại Thừa dạy chúng ta ở cái cách thức để mà xóa bỏ những cái giả lập như là một công cụ, một phương tiện mang chúng ta đến cái bờ cõi của hạnh phúc. Một câu hỏi khác là: con không biết lý do gì lúc đầu con rất kính quý thầy nơi con đã quy, mỗi lần sắp đến ngày cúng hội là con rất vui mừng, và đặc biệt là những ngày lễ lớn, nhưng bây giờ con có chiều hướng là không có cảm giác phấn khởi như ngày nào nữa, và xem đó như là một thói quen trở thành thông lệ. Con sợ mình tu lâu rồi là trở thành chai lì hay dửng dưng trước mọi hoàn cảnh, con không biết mình đi sai chỗ nào nữa, kính mong thầy chỉ giáo. Thì đây thực ra nó là một cái thái độ tâm lý thôi. Tức là cái tâm lý của người này á, quan niệm là hạnh phúc là những cái gì mới, cái gì nó phải thay đổi liên tục, giống như là mỗi ngày mình phải ăn cái món cơm A là món canh B gì đó. Mà nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì cái cảm giác ngon lành về thực phẩm đó không còn nữa. Và nếu như chúng ta có một thói quen nhìn nhận đánh giá vấn đề hạnh phúc như vậy đó, thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào tình trạng đó là những ngày đầu tiên chúng ta đến ngôi chùa này thì chúng ta cảm thấy an vui hạnh phúc, nhưng mà về lâu về dài thấy mấy thầy nó quen quá, theo kiểu dân gian Việt Nam có đó là gần chùa kêu Phật bằng anh á. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc nữa, và phải có một cái nhu cầu đi tìm đến một ngôi chùa khác vậy thôi. Nhưng mà vấn đề Đức Phật dạy chúng ta đó là Phật ở đâu cũng vậy à. Phật ở chùa Xá Lợi lớn đẹp trang nghiêm hùng vĩ, và Phật ở chùa Giác Ngộ nhỏ bé cũng là một Đức Phật thôi. Như chúng tôi đã nói lúc đầu á, Phật của tôi, Phật của anh, Phật của chị, Phật của em có thể nhỏ bé, còn ông Phật thì không có nhỏ bé. Quan niệm về ông Phật của chúng ta có thể là bị bóp méo, có thể là bị ảnh hưởng, có thể bị chi phối, nhưng mà bản chất ông Phật đó vẫn là một thôi. Quan niệm của chúng ta về ông thầy A, ông thầy B, ông thầy C, có thể ông thầy này hiền, ông thầy này dữ, ông thầy này tích cực, ông thầy này bi quan, ông thầy là vũ lệ, ông thầy là vị tha, ông thầy là vô ngã, ông thầy là ích kỷ, đó là chúng ta quan niệm về ông thầy. Còn bản chất ông thầy đó có thể khác với những quan niệm của mình, cho nên hai cái này không thể là một với nhau được. Và nếu chúng ta hiểu được điều đó đó thì chùa nào cũng chùa, thầy nào cũng thầy, Phật nào cũng Phật. Cho nên là cái quan niệm là thầy của mình, chùa của mình, tôn phái của mình, pháp môn của mình không có, nó không có mặt. Và do đó chúng ta có thể ngồi một cách rất là an vui hạnh phúc với những người xung quanh, nó không có bị chướng ngại gì cả. Như vậy là chúng ta chỉ cần thay đổi cái nhìn lại chút xíu thôi. Đừng nghĩ rằng là mình phải tìm tới những ông thầy mới, và những ông thầy đó phải là gì, quan tâm đến mình, chăm sóc đến mình, ưu tiên đến mình thì mình mới đi chùa. Còn ông thầy mà lơ là chút xíu thì mình buồn, mình bỏ đi chùa khác. Bởi vì nếu như ông thầy ông quan tâm, ông lo lắng hết tất cả các Phật tử, mà coi chùa đó có 5.000 Phật tử thì làm sao ông quan tâm cho Phật pháp được, phải không ạ? Cho nên là chúng ta đừng có đặt yêu cầu đó. Cái thứ hai nữa, mà ông thầy ông quan tâm cho mình thì ông sẽ bỏ đạo thôi. Như vậy là mình muốn đó là mình tạo cho ông thầy cái tội lỗi khổ lắm. Cho nên là thôi, nếu ông thầy ông không quan tâm mình mừng, mình mừng kính là bởi vì ông thầy này ông biết lo cho đạo pháp vậy là tốt. Do đó là chùa ở đâu thích hợp mình đi, chứ không cần nhất thiết là quy ở chùa A phải đến chùa A lại Phật tụng kinh. Chỗ nào gần là chúng ta có thể đi một cách thoải mái, chứ đừng bắt buộc là phải đến ngôi chùa đó. Ông thầy bổn sư của mình ở chỗ đó thì mình phải đến đó thì mình mới là Phật tử. Quan niệm như vậy là sai, không đúng với tinh thần nhà Phật. Địa tạng quá thân làm quỷ ba đầu tại địa ngục để cứu chúng sinh ở địa ngục, làm thế nào để phân biệt giữa quỷ thần và Phật thì hiện? Cái này thì thật ra chúng tôi chưa tìm thấy cái nguyên văn của sự mô tả này trong bản kinh nào cả. Cái bài kinh mà Địa Tạng nói về hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở nhiều kiếp quá khứ đã từng là một con người rất là mẫu mực về gương hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ, làm một cái gì đó để chúng ta noi theo, hướng về để tu học. Chỉ chưa từng thấy là Đức Phật Địa Tạng hay là Bồ Tát Địa Tạng đã làm quỷ ba đầu. Quỷ mà còn quỷ ba đầu đó nguy hiểm lắm mà. Cái quan niệm về ba đó nó có trong Ấn Độ giáo, đó là thần Phạm Thiên với ba hình ảnh, đó là hình ảnh tái tạo hay là hình ảnh quá sanh, rồi hình ảnh duy trì và hình ảnh hoại diệt, tức là sanh, duy trì và hoại diệt. Hay nói cách khác là trong cuộc đời này, cái vận hành của vũ trụ từ con người cho đến vạn vật, sanh ra, lớn lên, tồn tại rồi chết đi, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, nó đều có ba mặt thôi. Đạo Phật đưa ra bốn mặt, tức là cái mặt tồn tại nữa. Còn Ấn Độ giáo chỉ có ba mặt thôi. Và người ta đã làm tượng của thần Phạm Thiên, tức là Thượng Đế đó, với ba hình ảnh đó, và gắn liền với sự đe dọa đó là nếu như Thượng Đế tạo ra mạng sống của con người mình được thì Thượng Đế có thể giết mạng sống đó được, nếu Thượng Đế có thể duy trì mạng sống đó được thì Thượng Đế có thể thách thức mạng sống đó nếu như mình không còn tuân phục vào Ngài. Và đây là một cách vừa so vừa đập, vừa an ủi vừa hăm dọa. Và đó là những cái cách thức làm cho các tín đồ không thể nào bỏ cái tôn giáo mà mình đã theo, bởi vì mạng sống của mình nằm ở sự quỷ diệt của Thượng Đế. Mà nếu như Bồ Tát Địa Tạng mà có ba đầu với ba hình ảnh như vậy thì chúng ta hãy xá chào Ngài mà đi xa, kính như viễn chi, đừng có lại gần. Bồ Tát Địa Tạng không thể có ba đầu, mà ba cái đầu quỷ thì nguy hiểm lắm không à. Một cái quỷ là nguy hiểm rồi, mà ba cái quỷ nữa là thiên hạ chắc là bỏ chạy hết. Cho nên là Bồ Tát Địa Tạng không thể nào gọi là có ba cái đầu quỷ, mà có thể là hiện thân trở thành một con người ở dưới địa ngục để quá độ. Thế đây là một cách thức để mà cho thấy cái sự đồng sự dấn thân tinh thần Bồ Tát vào trong xã hội, vào trong cộng đồng đó, nó lớn đến độ là chúng ta không màng đến những cái hạnh phúc của bản thân, tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc cho người khác. Nếu người khác đó đang rơi vào một cái hoàn cảnh rất là khổ đau bi đát đó, chúng ta phải hòa quan đồng trần nhập vào cái hoàn cảnh đó để chia sẻ những khổ đau đó. Chúng ta không nhất thiết là phải hiểu hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng bằng một con người thật vào xuống cái địa ngục. Thực ra nhà Phật đâu có dạy có địa ngục thật đâu. Địa ngục là một cái ngục dưới lòng đất là sai. Mà địa ngục nó được thiết lập ở tâm. Khi nào mà chúng ta sân si phiền não, chúng ta không quan hệ, chúng ta tham lam, chúng ta ích kỷ, chúng ta hướng về lợi ích của bản thân, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thiết lập, xây dựng những cái nhà tù ở trong tâm của mình đối với những người khác. Và lúc bấy giờ thì Bồ Tát Địa Tạng có thể là một người bạn của mình, lệ tâm sự của mình, chia sẻ với mình, hiểu được cái tâm lý của mình, hành động của mình, muốn cho mình thoát khỏi ra. Cho nên là dạy cho mình nhiều những lời hay lẽ phải mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển để mình hành dụng, hành trì. Và nếu như chúng ta làm được cái chức năng của người bạn thiện hữu tri thức đó thì chúng ta đang là một vị Bồ Tát Địa Tạng ở trong cái địa ngục tâm của một con người đang làm những tội lỗi. Hoặc là chúng ta vào trong những nhà tù thuyết pháp cho những tù nhân nghe, khuyến khích họ, hoặc là những trại tập trung, những người, những trung tâm cai nghiện mà chúng ta chia sẻ cái hạnh phúc cho người đó, là chúng ta đang làm cái công tác của Bồ Tát Địa Tạng trong cái địa ngục của những cái nỗi khổ đau. Khổ đau đó về những cái chứng bệnh, về những cái cơn nghiện, hay là về những cái thói hư tật xấu vân vân, hay là về cái tội lỗi tu đài. Cho nên phải hiểu hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng với góc độ đó, thì chúng ta đều có thể trở thành Bồ Tát Địa Tạng ở mọi nơi mọi chốn, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho những người thân của mình. Một câu hỏi khác là giữa kinh Tạng Pali Nam Tông và kinh Tạng Đại Thừa Bắc Tông có sự khác nhau ở lời Phật thị hiện này không? Dĩ nhiên là khác, bởi vì trong kinh Tạng Nam Tông không chấp nhận có Bồ Tát Địa Tạng. Tất cả các vị Bồ Tát trong kinh Tạng Bắc Tông là những vị xuất thân từ các hành tinh khác, chứ phải hành tinh của mình đang sống. Còn 10 vị đại đệ tử là những vị Bồ Tát lịch sử, mà thường trong kinh điển được gọi là các vị A-la-hán. Trong nghi thức sám hối của chúng tôi biên soạn á, cái phần mà đảnh lễ hồng danh Phật thì gồm có 18 lại. Lại thứ nhất là quá khứ Đức Phật, lại thứ hai là các Đức Phật vị lai, lại thứ ba là Phật hiện tại, tức là Phật Thích Ca. Rồi 5 lại kế tiếp là 5 vị Bồ Tát quan trọng của kinh điển Đại Thừa, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí và Địa Tạng. và 10 vị A-la-hán đại đệ tử của Đức Phật được xem như là 10 vị Bồ-Tát lịch sử, để tạo một sự hài hòa giữa hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông với nhau, không nhìn thấy rằng là đây là những Bồ-Tát giả, đây là những Bồ-Tát thật, đây là đạo ảnh hưởng Bà-la-môn hay là đây là đạo truyền thống. Tất cả những quan điểm đó đều đẩy Đạo Phật vào một cái ngõ hẹp, vào chỗ chết, và chúng ta trở thành những kẻ ngồi với nhau mà không thể quan hệ với nhau, mặc dù chúng ta là Phật tử của nhau, của Đức Phật. Cho nên cái quan niệm thoáng một chút xíu là chúng ta nên hình dung, hiểu biết, lý giải cái triết lý của Đại Thừa trên nền tảng ứng dụng hành trì hơn là những miêu tả về nhân vật thật, sự kiện thật trong lịch sử. Bây giờ chúng ta còn ít thời giờ quá, mà còn trên đây đến tất cả là 5-6 câu hỏi lận. Câu hỏi khác là: trong tín dưỡng dân gian có những vị thánh như Diêu Trì Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, có đồng nghĩa là hàng Thanh Văn theo tưởng tri tốt lành hay không? Hai vị thánh mẫu này là những nhân vật của đạo Khổng, của Nho giáo nói chung. Trong đạo Phật là không thờ những vị này. Và cái ngày mà quý vị phát tâm trở thành một người Phật tử tại gia của Đức Phật á, thì chúng ta đọc lên một cái câu mà gồm có hai vế, là lúc chúng ta quên đi vế thứ hai, tức là quy Phật là vế thứ nhất, tức là chúng ta phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật bằng một thái độ tình nguyện và nhận thức sáng suốt, chứ không phải mê tín dị đoan hay là bị người ta cưỡng bức hay là chiêu theo ông chồng hay bà vợ trong trường hợp là khác tôn giáo với nhau. Vế thứ hai đó là bất quy thiên thần quỷ vật. Chúng ta không cần thiết phải nương tựa tinh thần đối với Thượng Đế. Thiên là Thượng Đế, thần linh, thần là thần linh, là thánh mẫu là một loại thần linh. Quỷ tức là những cái loại quỷ, có nhiều người thờ quỷ mà để có quyền quy phước báo, hay là có những cái gì làm cho người khác phải nhiếp phục, làm người khác phải sợ hãi, hoặc là để trị bệnh vân vân. Hoặc là có nhiều trường phái tôn giáo trên thế giới là người ta bái các vật linh, hoặc là bái những con vật, và xem những vật linh là những con vật này là nguồn gốc của loài người, thủy tổ của loài người, cho nên là người ta tôn thờ đảnh lễ cung kính. Đức Phật nói là những thứ này không cần thiết, bởi vì nó dẫn chúng ta vào đời sống mê tín dị đoan, lệ thuộc vào tha lực, lệ thuộc vào những người khác mà không có thật. Và trong khi đó cái nhân quả nghiệp báo của từng con người tự quyết định lấy hạnh phúc và khổ đau của người đó, chứ không có Thượng Đế thần linh nào cả. Cái vế thứ hai này rất quan trọng, nhưng mà rất tiếc là khi chúng ta quy, chúng ta không để đến cái vế thứ hai này. Cho nên là khi đi chùa rồi chúng ta vẫn đi vía bà chú xứ, như lần trước chúng tôi đã nói. Bà chú xứ bây giờ là mọc nhiều nơi lắm, ở trên Hóc Môn của bà chú xứ, ở quận 9 của bà chú xứ, ở Nhà Bè của bà chú xứ, ở quận 2 của bà chú xứ, và thỉnh thoảng chúng ta thấy có nhiều chùa của bà chú xứ nữa. Nhiều chùa cổ chúng ta thấy có Ngài Quan Công, nhiều lắm. Tức là chúng ta vay mượn đưa hình ảnh của những vị thần trong Khổng giáo, Nho giáo vào trong đạo Phật, mà vốn đạo Phật không cần thiết phải tôn thờ những vị đó. Bởi vì Quan Công là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho lòng trung thành, can đảm, nghĩa khí, trung trực, thẳng thắn, liêm chính cho quốc gia, cho hạnh phúc của dân tộc, là những người vì tinh thần yêu nước, vì chủ nghĩa tha nhân. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có những vị thánh như vậy. Ví dụ Trần Hưng Đạo là một vị Phật tử, là một vị tướng giỏi, là một người đã từng 3 lần thắng giặc Nguyên Mông, nhưng mà chúng ta lại không thờ nhiều. Nếu mà thờ thì mang tới cách là chất liệu của những thứ tư cách đạo đức tốt mà chúng ta để học đó, thì tốt nhất là chúng ta nên thờ thần Việt Nam, đó là Trần Hưng Đạo, hơn là thờ Ngài Quan Công. Và tương tự ở Việt Nam này, chúng ta cũng có những bài như là Trưng Trắc Trưng Nhị, là những người mà đã khởi nghĩa kháng chiến làm cho đất nước này được hưng thạnh, độc lập, tự hào dân tộc, v.v. Chúng ta có thể thờ những con người đó, chứ đâu cần phải thờ những vị thần vị thánh của người Trung Hoa, vốn không gắn liền với đời sống của người Việt Nam gì cả. Cho nên đó là đối với đạo Phật đó, chúng ta không cần thiết phải thờ. Dĩ nhiên là chúng ta không phải là khinh thường những vị đó, những vị đó vẫn có những tấm gương đẹp mà để chúng ta học. Còn Đức Phật là có nhiều cái cao thượng hơn, chúng ta học với Ngài, nương được vào Ngài là đủ rồi, không cần phải nương nữa những người khác nữa. Và nếu như chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ không có cần nương được. Và do đó cần phải khẳng định rằng đó là cái quan niệm về dân gian tôn thờ các vị Diêu Trì hay là Linh Sơn Thánh Mẫu hoàn toàn khác với các cái vị thánh Thanh Văn Duyên Giác Độc Giác ở trong kinh điển Pali hoặc là Đại Thừa. Bởi vì những vị này á được giác ngộ bằng cách là hóa giải phiền não âm tính ở bản thân, mà lần trước chúng ta đã học dứt được 3 cái phiền não đầu, chúng ta chứng được sơ quả và thứ nhất, rồi dứt được 5 cái hạ phần kiết sử, thì chúng ta sẽ trở thành được một vị thanh văn, một vị A-la-hán. Còn những vị mà duy trì thánh mẫu hay là linh sơn thánh mẫu, chưa chắc gì các vị này đã dứt được cái tham, cái sân, cái si. Bởi vì chúng ta không cúng các ngày hôm gia hộ à. Như vậy có tham không? Tham chứ. Có phiền không? Phiền chứ, phiền là sân. Có si không? Bởi vì còn phân biệt đối xử là si. Cho nên đứng từ tinh thần của nhà Phật thì các quan niệm dân gian nó không có chỗ đứng và không cần thiết lắm. Thôi ta nhường cho người khác, này rất là nhiều câu hỏi. Thưa Thầy, giới luật của chư Tăng Ni con không nên hỏi. Con thắc mắc bữa hôm Thầy giảng xuất gia được 7 lần, tại sao chỉ đi được luật 1 lần? Dạ, cái này đâu có ai nói là 1 lần đâu. Nó có một cái quan niệm sai lầm về khái niệm tăng ở trong đạo Phật. Sangha từ Bali về Sanskrit là một từ số nhiều chỉ cho một cái cộng đồng tu tập theo sự hướng dẫn tinh thần của Đức Phật, bao gồm tối thiểu là 4 người trở lên là một tăng. Và 4 người này có thể là 4 vị tỳ kheo, tức là 4 ông thầy, hay là 4 sư cô, hay là 4 người Phật tử nữ, hay là 4 người Phật tử nam, hay là 4 người vừa nam vừa nữ mà cùng tu một cái hạnh theo Đức Phật đã dạy thì đều gọi là tăng già. Chứ tăng già không phải là dành riêng cho người tu, chứ sau này nó được gọi là ám chỉ riêng cho cộng đồng tu tập của những vị xuất gia mà thôi. Cho nên khi chúng ta nói cúng chay tăng á, không có nghĩa là ni thì không được cúng dường. Quan điểm đó là sai lệch vô cùng. Bởi vì cúng dường chay tăng á, trong tiếng Pali và Sanskrit nó gọi là Sangha Dana. Dana là bố thí á, chúng ta gọi là cúng dường Sangha Dana. Như vậy là chúng ta cúng dường cho 4 người tu tập xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, có thể là tăng, có thể là ni. Và có nhiều vị do việc không hiểu cái nguồn gốc của từ Pali và Sanskrit, cho nên là lý giải cúng dường chay tăng á, là ni không có phần. Và do đó nhiều Phật tử nghĩ vậy, nghĩ là ni không có phước cho nên đi chùa tăng không. Cái đó là lỗ lã công đức cho mình nhiều lắm. Còn chưa ni không sao đâu, bởi vì nếu họ không nhận cúng dường của mình thì phước họ còn hoài không. Cho nên là quý vị cứ nên cúng dường quý chưa ni tu tập, cái phước báo nó cũng tương đương và ngang hàng với lại cúng dường cho chư tăng thôi. Rồi quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Có nhiều người không hiểu thì lại chơi chữ theo cách thức là đề cao ni, quá mức là trở thành nó cũng lạc lẽo và trơ trẽn. Có người nói là ni là được Đức Phật cưng lên hàng số 1, các vị tổ cũng tôn sùng lên số 1, bởi vì đâu có ai là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu, phải không? Chỉ có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là người ta hiểu lầm rằng là ni là được đề cao, được số 1. Thì thực ra không phải, chứ Mâu Ni là một nhà hiền triết. Đồng âm dị tự chơi chữ kiểu này là hư đạo Phật hết. Cho nên đề cao cái tinh thần là bình đẳng của giới ni trên cái cách chơi chữ đó là nguy hiểm vô cùng. Và ngược lại, không hiểu được cái từ Sangha là tăng, cho rằng là tăng là dành cho xuất gia nam chứ không phải dành cho xuất gia nữ là cũng sai. Nhưng mà ở trong cái tiếng Pali thường cái chữ ni là một cái tiếp vị ngữ. Nó tiếp vị ngữ, bây giờ Bisu, Bisu là tỳ kheo hay là vị xuất gia nam, thì để diễn tả cho người nữ cũng làm cái công việc tu tập giống như người nam đó, người ta là Bisu Ni. Thêm cái chữ Ni về sao? Semana đó là sa di, mà muốn diễn tả nữ tính Semana Ni, thì sẽ ra thành nữ tính. Thì từ đó đó, người Trung Hoa thay vì gọi là dùng cái từ là Bisu Ni là tỳ kheo ni, người ta bỏ đi hai cái từ đầu lấy chữ Ni thôi. Người Trung Hoa là tùy tiện vô cùng trong cái cách mà sử dụng chữ. Họ muốn bỏ chứ là họ bỏ thôi à. Bỏ nhiều khi nó mất ý nghĩa luôn hoàn toàn. Bởi vì đây là tiếp vị ngữ đâu có nghĩa gì đâu, diễn tả nữ tính thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Còn cái chữ là Bisu mới là có ý nghĩa là một nhà hành khất về tâm linh, tức là tìm kiếm giá trị tâm linh của Đức Phật, của các vị Bồ Tát. Và bỏ đi cái nhà hành khất tâm linh đó, giữ lại cái nữ tính như vậy còn cái gì là ông thầy tu nữa, phải không ạ? Nhưng mà người Trung Hoa thích làm như vậy đó. Cái gì tương tự, thay vì ta gọi là A-di-đà Phật mà ta không nói, ta nói là Phật Di-đà. A là tiếp vị ngữ, mang tính cách là phủ định từ. Di Đà là giới hạn ánh sáng, thì gọi là A Di Đà là không còn giới hạn ánh sáng, thì là vô lượng quang. Mà bây giờ chúng ta bỏ đi cái từ đó thì gọi là Đức Phật có giới hạn về ánh sáng, Đức Phật bị giới hạn về công đức, Đức Phật bị giới hạn về tuổi thọ, thì Đức Phật đó chỉ là phàm phu thôi. Nhưng mà chúng ta thích là 6 chữ Di Đà, chứ không nói 6 chữ A Di Đà. rồi tệ hơn nữa chúng ta gặp nhau chà A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, cái nó kẹt vô cùng. Bởi vì mình không tôn kính Đức Phật phải dùng cái chữ Nam Mô, bởi vì Nam Mô là tôn kính, là đảnh lễ, là quy ngưỡng. Mà mình bỏ đi cái chữ Nam Mô đi là A Di Đà Phật, thậm chí đến giờ cúng dường trai tăng ăn cơm cung thỉnh chư đại đức tăng thụ trai A Di Đà Phật, tức là mời Phật A Di Đà xuống mà kêu vậy đó. Phật A Di Đà ơi, cung thỉnh chư tăng mà mời Phật A Di Đà làm gì mà cũng mời nữa. Thì tôn kính Đức Phật quá nó trở thành gọi là mắc kính Đức Phật. Là nếu dùng đúng phải dùng là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi người Trung Hoa còn dùng thì có thể là Mô Phật. Mà chữ Mô á và chữ Vô là một chữ thôi, phát âm khác nhau, nó là chữ Vô. Những người nhà nho đọc cái chữ là Mô Phật thành là Vô Phật, có nghĩa là không có Phật. Hay là Nam Mô Phật có nghĩa là miền Nam, là nước Việt Nam không có Phật. Cái nó càng chết nữa, cho nên là gọi là viết tắt một cách tùy tiện như vậy, làm sai đi ý nghĩa triết lý ở trong nhà Phật hết. Bây giờ còn nhiều câu hỏi quá thì có lẽ là khắc lại kỳ sau, phải không ạ? À? Bây giờ đến 6 giờ rồi thì chúng tôi nhận được cái thông báo của Ban Hoằng Pháp Trung ương, mà cái lớp học chúng ta là một cái lớp trực thuộc, thông báo rằng là bắt đầu từ tuần sau thì lớp học sẽ nghỉ một tháng. Các giảng đường của Ban Hoằng Pháp Trung ương đều nghỉ một tháng giống như nhau hết. Thì sau buổi học này chúng ta sẽ nghỉ một tháng, vì chúng ta phải tuân thủ theo cái quy định của giáo hội. Thì như vậy là chúng ta sẽ gặp lại sau một tháng để cho mùa Vu Lan thật sự có ý nghĩa. Thì trước khi ngừng thì ở đây thì chúng tôi được biết là cũng có các nghệ sĩ, các ca sĩ cũng ở trong đây cũng học giáo lý. Rồi cũng có quý thầy là những ca sĩ nghiệp dư nhưng mà giọng ca chuyên nghiệp cũng có. Thì trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi kính mời Phật tử Thông Sương lên trên sân khấu. Mời Phật tử Thông Sương lên nhanh lên. À, quý vị nhìn đây có phải là Phật tử Thông Sương không ạ? Không phải, đây là nghệ sĩ Ngân Huệ. Tức là một giọng ca rất là đặc sắc của cái nền nhạc cổ trong cái thời hiện đại này. Cũng có đóng rất là nhiều tuồng với vai là đào một, đào chính. Nhiều tuồng hấp dẫn lắm, và cái rằm tháng 7 này sẽ có một cái tuồng Tết Hằng Thực hay gì đó, hay là chưa đổ ông nghè đã ghe ăn tổng gì đó. Thì quý vị đón xem. Thì chúng tôi được biết là mẹ của nghệ sĩ đã mất không à, cái đây là mấy năm, 2 năm. Thì hôm nay cái mùa Vu Lan cũng gần đến, chúng tôi tin chắc rằng là cái dòng cảm xúc thương nhớ tưởng về mẹ ở mọi người chúng ta đều có. Thì nhân dịp cái mùa Vu Lan, xin nghệ sĩ hát tặng một bài cho tất cả chư đại đức tăng ni và quý Phật tử, để tất cả chúng ta cùng sống lại những kỷ niệm rất là đẹp với mẹ của mình, dù mẹ của mình không còn nữa. Và nếu ai còn nữa thì chúng ta phải cảm thấy rằng mình có may mắn hạnh phúc. À, bây giờ xin nhường lại cho.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư, quý sư cô và kính thưa quý Phật tử. Con là nghệ sĩ Ngân Huệ. Vừa qua mẹ của con đã mất 2 năm, và con cũng mới vừa vi y 2 năm, là thầy Huệ Thông ở Bình Dương. Sau khi con về thành phố nghe thầy Nhật Từ giảng thì con rất là thích, nên mấy tháng vừa qua con cũng chủ nhật ngày nào con cũng mặc dù rất là bận rộn nhưng con cũng ráng đi học. Sau đây để theo lời yêu cầu của thầy, nhân nghiệp rằm tháng 7, tuy rằng con hát không có đờn, con sẽ hát bài hát tâm sự người cài hoa trắng, cũng sáng tác của thầy Huệ Thông, bổn sư của con sáng tác. Không có đờn, nhưng mà hôm nay con cũng hơi khan tiếng vì bất ngờ quá. Có gì sơ sót xin quý sư cô và Phật tử bỏ qua cho. vô thương về đã gửi lại trong con. Chiều nhớ mẹ lòng con yêu quạnh lắm, con mất mẹ như bầu trời liếm tắt. Chú Lan về lòng con thấy nao nao. Cứ mỗi lần con thấy gió thu về trong những chiều hoàng hôn phủ gửi lại trong con một nỗi yêu hoài. Cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thuở ấu thơ chỉ biết nô đùa nũng nịu, để được mẹ dỗ dành ấp ủ thương yêu. Chứ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thầm. Khi lớn lên con được đến chùa dân hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan bao yêu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền công ơn sanh dưỡng, thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thăm ân. Con nghe lòng chịu nặng đau thương, khi mất mẹ mà con chưa một lần báo hiếu. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu, con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn, đời con ngớt ngây thơ. Tiếng chuông chùa thúc giục báo Vu Lan, con tỉnh giấc hồn lân lân nhớ mẹ. Trước mộ mẹ con đau lòng nức nở, lời nguyện cầu hồn mẹ mãi trong con. Tiếng chuông chùa ngân gian đang thúc giục hồn con, khi mùa Vu Lan về nhớ mẹ. Mùa của những ai còn mẹ thì họ được diễm phúc cài lên áo đua hoa hồng. Con thấy mình cô đơn khi hoa trắng áo phải cài. Mẹ ơi người ta đang vui mừng khi cài đỏ hoa hồng tươi thắm để tự hào, còn mẹ được thương yêu. Còn riêng con tuổi vẫn cho mình đời lạc lối mất nụ cười vì không có mẹ. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không còn hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ mãi trông con cho đến suốt cuộc đời. Áo em cài hoa trắng hồn mẹ mãi trông con. Nếu ai có cài đỏ hoa hồng còn mẹ, thì phải thật sống trọn đời trong trái tim yêu của mẹ. Còn hiểu chưa một lần báo đáp đức dưỡng sanh, thì có cài chịu đóa hoa hồng cũng chỉ là hư quyền. Còn hiểu ai còn có mẹ, thì trọn đời mình hình ảnh mẹ mãi trong tâm. Anh và tôi ta từng đau buồn hay sung sướng, mà miễn sao tâm hồn ta luôn có mẹ bên mình. Áo em cài hoa trắng
hồn mẹ mãi trong con. Cho dù qua trắng áo phải cài, nhưng hồn của mẹ mãi muôn đời trong con.
Thầy cảm ơn nghệ sĩ Ngân Huệ để đã ca một cái bài ca trai. Nói theo ngôn ngữ của văn nghệ, ca không có đời gọi là ca trai, mà ai dám nói ca trai là dở không à. Mà nếu vậy thì chúng ta vỗ thêm một tràng pháo tay nữa. Cho nên chúng ta thấy là ăn chay đâu có lỗ lã phải không à. Đám cưới mà ăn chay được thì ca cũng có thể ca chay được. Ca chay khó hơn ca có đờn nữa. Vẫn hấp dẫn. Trong đây cũng có một số nhà thơ, thì chúng tôi xin mời Sakia Thanh Quyền hay Quyền Thanh gì đó, quên tên rồi, mời lên trên bên trên đi.
Kính bạch thầy, kính bạch các vị sư cô, sư ni, các vị đại đức, kính thưa quý vị đạo hữu. Mấy hôm vừa rồi thì tôi đau, cũng đi lại được nhưng mà nói chung là đau, không đến học được, bỏ mất mấy bữa. Hôm nay đến được thầy giới thiệu tôi rất hân hạnh. Tôi có chuẩn bị một vài bài thơ nhưng mà thời gian nó hết rồi, cho nên tôi chỉ đọc một bài. Thì trước khi đọc cái bài thơ này thì tôi nói năm nay Vu Lan tôi không còn có mẹ, mẹ ruột, vì mẹ tôi ông vừa mới mất tháng 11 âm lịch năm ngoái. Còn bây giờ ở nhà cũng vẫn còn bà mẹ, cũng bằng tuổi mẹ tôi, đấy là mẹ vợ. Như vậy tôi cũng vẫn còn được cài bông hồng. Đấy thì xin nói về Vu Lan để nói như vậy. Còn bây giờ thì có nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ đọc một cái bài, tức là xin phép rằng là nói về khi đau không đến học được, nhưng mà ở nhà vẫn nhớ là học. Tôi không phải một thơ, nhà thơ chuyên nghiệp, chỉ là một người làm thơ cho vui, cũng để đăng báo, cũng để làm gì cả, chỉ trước hết là làm thơ cho mình, cho bạn mình. Trong đó có nhiều bạn lắm, bạn đời, bạn thơ, bạn tình, bạn rượu, nhưng mà đây là bạn thơ, đây là bạn đạo hữu. Thì tôi xin đọc cái bài gọi là Từ Nhũ. Đáng lẽ là cái kịch bản nó còn dài lắm, nhưng mà thời gian không có, làm mất các vị mất thì giờ, tôi chỉ đọc một đoạn như thế này, cái bài như thế này gọi là Từ Nhũ. Nay ta đến tuổi 70, ngoài trông còn khỏe, trong thời yếu hung. Một thời trai trẻ vẫy vùng, nay về già mệt lung tung bất thường. Thấu tình lực tâm bất tầm, bây giờ mới hiểu rằng muốn đi học mà không đi được, muốn đi chỗ nọ chỗ kia thăm bạn bè được. Thấu tình lực bất tâm, lực tâm bất tầm, đáng lẽ nói đúng là lực bất tầm tâm. Cái chỗ này tôi ngừng dừng lại một tí. Thì trong cái bài kinh số 3 đó có nói một câu là: hãy là kẻ thừa từ pháp của ta, đừng là kẻ thừa từ tài vật. Thì cái câu đó cũng là lực bất tầm. Muốn như vậy nhưng mà không được, bởi vì tài vật nó quý lắm cho nên cũng thích. Thế còn cái pháp thì nó vô cùng, cho nên như vậy là lực tâm bất tầm ở chỗ đó. Thấu tình lực tâm bất tòng, đầu vãng mắt hoa quay vòng lên mây. Như vậy là vừa rồi thì quay vòng lên mây thật. Đang đứng thế này tự nhiên nó xoay xoay xoay, tự nhiên phải ngồi xuống nằm vật ra. Rồi cái niệm Phật hay niệm gì đấy lại để là như vậy. Nhưng mà chủ yếu là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thân, niệm thọ, niệm Pháp, nhiều thứ giống như này. Đầu vãng mắt hoa quay vòng lên mây. Lúc ấy mới nghĩ thế nào? Sinh lão bệnh tử vần xoay, tiêu dao ngày tháng ai hay mất còn. Nếu vừa rồi mà chết đi rồi chắc các bạn ở đây cũng biết đâu. Thế như vậy cũng chấp nhận là tiêu dao ngày tháng ai hay mất còn. Đất nước gió lửa hợp tan, thời gian ý thức không gian vô cùng. Sống chết như thủy triều dân, chẳng ai toan tính điều đình được đâu. Như vậy thì sao? Lại tiếp tục là vui cùng đạo pháp nhiễm màu, thân tâm an lạc là bầu trời thiên. Đau khổ lắm nhưng mà vẫn cứ thân tâm an lạc, không có bực mình với ai hết cả, nghĩa là vẫn chấp nhận cái chết nó sẽ đến với mình một cách rất bình thường. Thân tâm an lạc là bầu trời thiên, thuốc dần dược không mất tiền, là sống đơn giản an nhiên điều hòa. Đừng ăn ở sống xa hoa, cuộc đời đạm bạc nếp nhà bình an. Vợ chồng không có cãi nhau bao giờ cả, trong nhà nếp sống cuộc đời đạm bạc nếp nhà bình an. Xa lìa dối hận mê tham, đạo đức trí tuệ cơ hàn định tâm. Trên là xa mà dưới này là làm đấy. Đạo đức trí tuệ cơ hàn định tâm, xả ly Phật, tức là đây cũng là Phật, là thầy Phật xả ly. Phật dạy ngàn năm, đáng lẽ là 2600 năm, nhưng mà đây là nói thơ thơ thì xả ly. Phật dạy ngàn năm, giáng tâm tu học chuyên chăm miệt mài, niết bàn giải thoát đến rồi. Xin cảm ơn, xin hết, kính chúc thầy vui vẻ.
Và cảm ơn chú đã tặng một bài thơ rất là hay nhân mùa Vu Lan. Kính thưa quý vị, trong nhân dân Việt Nam thường có nói là ai bảo trăn trâu là khổ không à, trăn trâu sướng lắm chứ. Cái đó là cái tâm sự của những trẻ miền quê, hoàn cảnh không may mắn. Thay vì các em phải đi học thì các em phải ngồi trên lưng trâu, tìm cái niềm vui mình trên những cánh đồng ruộng. Và nếu chúng ta cải biên cái câu này thì chúng ta có thể nói như này: ai bảo đi tu là khổ không à, đi tu sướng lắm chứ. Bởi vì đi tu chúng ta có điều cái giá trị tâm linh đạo đức rất là hay. Và bây giờ quý vị sẽ thấy là một trong những biểu hiện đi tu là sướng lắm, mà sướng theo có nghĩa mà hướng thượng đi lên đó. Thì quý vị sẽ giao lưu với lại thầy Thích Nguyên Lưu, là một ca sĩ rất là chuyên nghiệp ở trong Phật giáo. Mà mặc dù thầy là một người tu nhưng mà cái giọng ca của thầy rất là điêu luyện. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là thầy không cần phải ngồi lên lưng trâu, không cần phải đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà thầy có thể cất cái tiếng ca lên để ca ngợi Đức Phật, ca ngợi Bà Hiếu Thảo, ca ngợi về cái gương đức của một Kiền Liên, để chia sẻ với chúng ta nhân ngày Vu Lan. Và thông qua đó chúng ta thấy rằng đi tu hay đi chùa là sướng lắm. Và do đó đừng có vì lý do là tôi bận quá, chờ mưa quá đi chùa không được. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyên Lưu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Nhật Từ, cùng kính thưa quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay được lời mời của thầy để đến đây góp vui cùng với quý vị trong cái đạo tràng giáo lý này, thì Nguyên Lưu xin được có một bài hát nói về gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Đó là ca khúc Mục Kiền Liên, của sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản. Xin quý vị cùng lắng nghe.
Điều hiểu ra bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ, chốn chùa xa đưa thiền mương. Mùng kiến lên đứng nhìn cánh đêm rậm lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biến bay giờ đâu. Đây nơi âm cung gió đưa tin sầu tê lòng, đây nơi ôi nơi mẹ ta đã đến tội thế. Diêm Vương, Diêm Vương, hãy cho thân này cũng mòn. Cơm đây, mẹ ơi hãy thôi đi mẹ. Những tháng nỗi cơm hóa thành Phật Ngài ban ơn lành. Một kiếm liên gió mang ánh vàng tươi rồi ấm cung, một kiếm liên cánh sen trắng trong diệu thoa bao lòng, một kiếm liên cuối đôi ơn Ngài siêu độ vòng linh, một kiếm liên chúng con có nguyện theo từng bước vàng. Ôi mùng kiên liên điều hiu gió bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vâng vơ chuôn chùa xa đưa thuyền mơ. Mùng kiên liên đứng nhìn cánh đêm dần lắm, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biến bay giờ đâu, đây nơi âm cung gió đưa tin sầu tê lòng, đây nơi ôi nơi mẹ ta đã đến tội thế. Diêm Vương, Diêm Vương, hãy cho thân này phục hồn. Cơn đây, mẹ ơi hãy thôi đi mẹ. Như than lối cơm hóa tham, lại Phật Ngài ban ơn lành. Một kiếm liên gió mang ánh vàng tươi rọi ấm cung, một kiếm liên cánh sen trắng trong diệu thoa bao lòng, một kiếm liên cuối đôi ơn Ngài siêu độ vòng linh, một kiếm liên chúng con có nguyện theo từng bước vàng. Ôi một kiên liên, ôi mùng kiên liên.
Cảm ơn thầy Quyên Luật. Quý vị đã lắng nghe một cái lời ca rất là giọng ca rất là điêu luyện phải không ạ? Và tỏ lên mặt của thầy là một cái nỗi hân hoan hạnh phúc rất là nhiều, cho nên tu sướng lắm chứ. Và nếu chúng ta chấp nhận là tu sướng lắm chứng thì từ đây về sau chúng ta phải tu, tu ngon lành, tu vĩnh viễn, tu mãi mãi, tu một mình rồi tu luôn cả gia đình và khuyên tất cả những người thân cùng tu. Và đây cũng là một bài ca chay mà cũng ca rất là hay. Thì quý vị biết rằng là cái mùa Vu Lan năm nay đó, nó có một cái đặc biệt, đó là nhiều nơi ở trong Sài Gòn tổ chức những cái nhà hàng buffet chay với giá khác nhau. Và trong lớp của chúng ta có một vị nghĩ đến cái chuyện mà gieo cái hạt giống tình thương cho người khác, cho nên mở một tiệc cơm chay. Và có một cái thơ mời gửi đến quý vị, đó là thơ mời nhân dịp khai trương tiệm chay dinh dưỡng và ăn kiêng. Có nghĩa là đặt nặng về vấn đề dinh dưỡng ăn kiêng. Dĩ nhiên là không cần nói đến tình thương trong đây, chúng ta phải mặc hiểu. Và tiệm cơm chay này tên là Diệu Ân, tức là cái ân mầu nhiệm mà không có cái gì bằng là ân của cha mẹ. Tại số 117 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, gần công viên Lê Thị Riêng. Bổn tiệm kính mời quý khách viếng thăm và ủng hộ từ ngày 17 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 1 tháng 9 trở đi, quý vị sẽ được miễn phí phần nước uống khi mang theo thiệp này. Thì đây là một cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng rất là hay. Bây giờ thì nó có những cái hình thức khuyến mãi đó, 2-1, 3-1, 4-1. Nhưng mà cái khuyến mãi ăn chay này chúng ta thấy 2-1 rất là có lợi. Cũng uống đồ chay, uống nước chay mà, uống nước khoáng, uống nước chay. Còn ăn đồ chay. Và chúng ta ngày hôm nay toàn là nói những vấn đề liên hệ đến chay. Đám cưới cũng chay, ca cũng chay. Và như vậy thì tất cả chúng ta đều là những người chay, có nghĩa là những người mà không phải chay lì, mà là những người đang hướng về một cái đời sống rất là thiêng liêng, hạnh phúc. Và một trong những điều để cho mình được thiêng liêng hạnh phúc đó chính là cái lòng hiếu thảo nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Thì nhân đây chúng tôi xin thông báo đến quý vị, vào lúc 3 giờ 10 chiều ngày rằm tháng 7, quý vị hãy đón xem ở trên đài HTV7 cái chương trình văn nghệ đặc biệt bao gồm thi ca nhạc kịch với chủ đề là bông hồng cài áo. Trong đó có một cái kịch bản nói về người mẹ và hai người con. Hai người con này đã làm cho người mẹ khổ đau bởi vì nghĩ rằng người mẹ có tài sản đất đai để lại. Thay vì những cái năm tháng cuối cuộc đời của người mẹ, hai người con cần phải siết chặt tay nhau để cùng làm cho mẹ được hạnh phúc, thì ngược lại họ đã tranh chấp quyền lợi của nhau và cuối cùng người mẹ đã chết ở trên tay của họ. Họ rất là đau, đau về cái nỗi chết, nhưng mà đau hơn nữa là người mẹ không có tài sản gì hết, bởi vì người mẹ đi làm thuê mà họ tưởng rằng người mẹ có tài sản. Và lúc đó thì nỗi ân hận nó cũng đã quá mù màng. Thì một cái câu chuyện đã được thể hiện thành một cái kịch nói ngắn, làm cho chúng ta gợi nhớ đến cái công sanh thành dưỡng dục của người mẹ rất là quý, rất là hiếm, mà chúng ta cần có và cần phải hạnh phúc với những gì mà chúng ta đang có. Muốn vậy thì chúng ta phải hiếu thảo. Ngoài ra thì nó còn có những cái ca khúc về mẹ rất là hay, được biểu diễn và thể hiện bởi những ca sĩ và nghệ sĩ rất là tên tuổi và quen thuộc trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì nó có đến cái phần giao lưu phỏng vấn những soạn giả, tác giả và nghệ sĩ đã có những đóng góp cho những cái dòng ca khúc về mẹ và cha. Cho đây là một chương trình đặc biệt gồm 90 phút rất là hay, sẽ phát ở trên đài HTV7 vào lúc 3:10 ngày rằm tháng 7. Xin quý vị đón xem. Một chương trình thứ hai đó là chương trình được phát vào lúc 9:30 cùng ngày rằm tháng 7 năm nay, cũng trên đài HTV7, mang tựa đề đó là Mênh Mông Trời Biển, là một cái tuyển tập gồm có tất cả là 7 bài ca cổ nhạc ca ngợi về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao biển cả, không bao giờ cùng tận, không bao giờ bị hạn chế, dầu cho những người con có thể bất hiếu nhưng mà tấm lòng của cha và mẹ lúc nào cũng gọi là tràn đầy và thương yêu. Thì cái chương trình đó được chúng tôi đặt cái tên dựa vào cái bài thơ mà Đức Phật đã dạy trong Báo Ân Phụ Mẫu, chúng tôi rất là tâm đắc 10 ân đức của cha mẹ. Và cái bài thơ cuối cùng đó là ơn cha như núi lớn, xin lỗi, ơn cha hơn núi lớn, nghĩa mẹ hơn đất dày, hy sinh lòng chẳng quản mà vẫn không nguôi ngoai, mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Tức là cái dòng ca dao ca ngợi là công cha cỡ bằng núi Thái là cùng, hoặc là sâu thẳm như bằng nước trong nguồn xảy ra. Nhưng mà cái lời so sánh của Đức Phật đó, nếu như có một cái gì đó để so sánh là núi Thái là núi cao nhất của Trung Hoa này, thì cái tình của cha, cái lòng của cha còn cao hơn cả núi Thái, có nghĩa là không có gì để có thể mô tả được. Và nếu như cái gì được là sâu như là biển cả thì phải nói rằng cái tình của mẹ, cái lòng của mẹ còn sâu thẳm hơn biển cả, hơn đại dương. Và tại sao như vậy? Bởi vì cái sự hy sinh của ông và bà đối với chúng ta không bao giờ quản ngại khó khăn gian lao thử thách trong cuộc đời, mà không bao giờ nản lòng thất chí hay là phân biệt đối xử vân vân. Và cái 4 câu kế rất là hay, tức là nếu như một người nào đó đã từng làm bà cố, đã từng làm bà nội, đã từng làm mẹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng người con của mình dầu 80 tuổi đời mình vẫn cảm thấy rằng người đó vẫn còn bé bỏng, vẫn là một cái gì đó mà mình cần phải thương yêu, nâng niu, chiều chuộng như là cái năm tháng đầu tiên mà người đó mới lọt lòng. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Cái tình thương của người mẹ đối với người con là như vậy. Nhưng mà Đức Phật không nói là cha già như 100 tuổi vẫn thương con 80. Bởi vì cái tình thương của người cha nó hơi nghiêm nghị, nó hơi nghiêm nghị, hơi nghiêm khắc, cho nên là không thể mà nó mượt mà bóng bẩy như là tình yêu của người mẹ được. Và cái tình yêu đó chỉ có thể chấm dứt ở trong cái đời kiếp hiện tại này, đó là đến hơi thở cuối cùng, nghĩa là bà ta không còn sống nữa, thì tình yêu đó như là một quyển sách được khép lại. Còn mà không, nếu như quyển sách còn lật ra thì tình yêu đó vẫn còn lai láng, vẫn còn thể hiện với chúng ta. Do đó kính mong quý vị đón xem chương trình 7 ca khúc, 7 nhạc khúc về Mênh Mông Trời Biển của mẹ và cha ở trên đài HTV7 vào lúc 9:30 tối, bữa tối 9:30 tối ngày rằm tháng 7, có nghĩa là 3:00 chiều và 9:30 tối. Chúng tôi quen dùng cái từ này, thay vì nói là 21:30 thì dùng 9:30 tối. Ngoài ra thì vào ngày 25 sắp tới này, bữa nay là 22 phải không ạ, thì ngày 25 sẽ có cái cuộc phúc khảo về một chương trình nhạc, rồi sau đó nó sẽ được trình diễn vào ngày 12 và 13 âm lịch tại rạp Bến Thành. Đây là một chương trình để cũng có cái gây quỹ nho nhỏ do Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà văn hóa Rạp Bến Thành tổ chức cái đêm phần trăng mẹ, gồm có 2 ngày với sự đóng góp và tham gia của các nghệ sĩ rồi ca sĩ rất là tên tuổi và có phần giao lưu rất là hay. Cho nên là mong quý vị đón xem. Và đây là một cái chương trình có bán vé, quý vị có thể mua vé ở cái văn phòng tạm thời của Báo Giác Ngộ ở trên chùa Vĩnh Nghiêm để hưởng ứng ủng hộ cho chương trình. Và chương trình này sẽ được trích lại phát sóng ở trên HTV7 có thể là sau rằm một tuần, nếu chúng tôi đó không làm thì chương trình này sẽ được chọn lại 9 bài và với thời lượng là 45 phút sẽ được phát lại ở trên HTV7 hoặc là 9, và lúc đó sẽ có những thông báo sau. Như vậy là năm nay chúng ta có 3 chương trình văn nghệ được đài HTV7 của Thành phố Hồ Chí Minh rất là hỗ trợ để cho cái tình cảm uống nước nhớ nguồn, công ơn cha mẹ, công ơn thầy tổ, công ơn quốc gia tổ quốc và công ơn của những người trong xã hội đối với chúng ta, đối với mạng sống của mình á, được nuôi lớn và được trưởng thành. Rất mong quý vị đón xem. Và bây giờ thì thời giờ cũng đã hết. Trước khi
kính bạch thầy, hồi nãy thì thầy có bảo là lớp đóng góp thì con có báo với quý đạo hữu đóng góp được là cũng xin công bố là được 1.782.000, thì con có gửi cô Huệ giữ. Và ý kiến của các đạo hữu trong lớp thì nói là xin phép gửi ở chùa này một nửa với xin phép gửi về chùa Giác Ngộ. Đó là ý kiến của quý đạo hữu thì con chỉ nói lại thôi. Với lại tại bây giờ thì lớp nghỉ 1 tháng và nhân mùa Vu Lan thì xin thay mặt lớp xin phép gửi quà tặng thầy. Kính chúc thầy một mùa Vu Lan tuyệt vời và được nhiều sức khỏe và thành công.
Chân thành cảm ơn bác sĩ và tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, là cái phần mà tịnh tài quý vị phát tâm á, chúng ta sẽ cúng dường cho trường hạ tại chùa Xá Lợi, nơi mà chúng ta đã được cưu mang, đã được học tập, để được tu hành. Cho nên là chúng ta sẽ xin một cái ngày để cúng dường trai tăng. Thì vì 3 tháng an cư là một cái thời gian rất là quý báu để cho tất cả những người xuất gia và tại gia gieo trồng những hạt giống công đức. Vì đó là 3 tháng mà tất cả tăng ni Phật tử phải sạc lại cái bình năng lượng tâm linh của mình sau những cái 5 tháng làm việc. Do đó nó là cơ hội rất là quý báu. Cho nên là chúng ta nên nhất trí là dành cái phần phát tâm của quý vị đó để gỡ cứu dường trai tăng. Và lát nữa những vị tổ trưởng thì có thể ở lại thêm, lẽ ra chúng tôi lên thưa hòa thượng trước, bởi vì bận quá chưa lên được để xin vào thời cái ngày. Thì có thể quý vị Phật tử đại diện tế đắc bệnh cúng dường trai tăng, gieo duyên với Tam Bảo, đặc biệt đó là ngôi Tam Bảo chùa Phật Xá Lợi, những nơi rất là yên tĩnh và thuận lợi cho chúng ta tu học trong thời gian qua cũng như trong tương lai. Thì bây giờ trước khi dứt lời thì kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc và một mùa Vu Lan tràn đầy ý nghĩa của hiếu hạnh hiếu thảo, để tất cả chúng ta, những người con và những người cha, những người mẹ đều được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.